bữa nay đó là cái nhân duyên thầy mới than với tôi á, là ông nói đó là con ở Maryland, con xuất gia theo thầy, con ở xứ lạnh quen rồi mà theo thầy tới giờ là thầy đưa con qua làng Di Đà nóng quá, phải không? Thành ra là bữa nay qua đây thấy thích, tôi nói thích thì được, mai mốt tôi đưa về đây để coi. Thứ hai nữa, quý vị thấy không, là tôi rất là vui, tôi có hai người đệ tử mà xuất gia tại Mỹ, mà hai người đệ tử này á là họ có công ăn việc làm, thầy có nghề bưu điện, tức là làm bưu điện rất là lâu, có quyền lợi benefit, đã có nhà cửa, tức là có sự nghiệp, có nhà cửa và dốt rất là vững, làm bưu điện rất là lâu năm. Mà khi mà giác ngộ rồi đó, ngày đầu tiên mà ông ra, ông giữ cái pháp tu tôi ở miền Na, Lancaster, tức là thuộc tiểu bang Phila, phải không?
Yeah, Pennsylvania.
Pennsylvania. Thì ông xin đi tu. Thì cái ông một ông nữa đó, tôi kêu là ông Từ á, ông này là tri sự, ông kia là vô sự. Cái ông tri sự là biết tất cả sự việc, ông vô sự là ông vô tư tất cả sự việc. Nhưng mà lúc này đó, cái ông vô sự thì ông giờ uống phục linh á, ông trở thành là hữu sự rồi. Thấy không? Thành ra là thầy nói cho nghe là hai ông đều vào xin xuất gia. Thì ông này á, tôi hỏi tại sao con muốn xuất gia. Vì ông nói là con thấy đời á, tu không có gì, sống ngoài cuộc đời con cũng nếm đủ rồi, mà con thấy là tu đi đây, con thấy là sau này về già nó muốn tu nó trễ. Đó. Cái thứ nhất thì quý nhất á, là các thầy, các thanh niên mà ở tại Hoa Kỳ mà muốn đi tu á, là người ta đã nếm đủ mùi ở Hoa Kỳ rồi, ta có sự nghiệp, ta có đời mà ta vẫn đi tu. Còn nếu mà bây giờ đó, những vị từ Việt Nam mà tôi bảo lãnh qua, hay là tôi gì đó, một thầy nào đó, thì các người đó họ sẽ chưa chắc. Bởi vì đồng ý thầy không? Như thầy đã có đầy đủ sự nghiệp ngũ dục mà họ bỏ đi tu thành tu quý. Thì tôi nói thật với quý vị đó, cho tôi $1,000,000, tôi không quý bằng cho tôi một cái ông thầy tương lai để mà tiếp tục điều hành tôi. Vì $1,000,000 tôi mất, tôi kiếm được, nhưng mà $1,000,000 không thể mua được một cái ông con người mà đạo đức, một ông thầy đạo đức. Quý vị có đồng ý không? Phải không? $1,000,000 mất kiếm được, nhưng mà một con người mà có thể thay thế tôi để sau này tiếp tục để mà thắp cái ngọn đuốc Phật pháp, khó lắm. Thành ra tôi thử thách ông dữ lắm. Những ông nào mà đã đổ xi măng á, biết rồi, bao 80 bao mà quý vị đổ vừa rồi cái móng cầu đi xuống đó, là đổ chỉ có 10 mấy bao, 20 bao để làm móng thôi mà đã rên rồi. Mà tôi bắt ông này với ông tri sự, ông vô sự kia đổ là trên một bao nhiêu, trên 1,000 ba lết, phải không?
120 bao.
120 ba lết, mỗi một ba lết là 42 bao. Quý vị nhớ ra bao nhiêu bao? 4,800 bao xi măng mà trộn đổ bằng tay chứ không phải là máy. Tôi dư sức tôi kêu xe Mỹ lại để mà nó bơm một cái là 15 gia 20 gia, nó bơm trong 3 ngày là hết làng Di Đà. Nhưng mà tôi không chịu. Hỏi tại sao vậy? Nhiều khi nó cũng buồn, tại sao ông thầy này ở Hoa Kỳ mà ổng lại trùng sò bắt lại không phải. Bây giờ khi mà con qua, con phục vụ cho Phật tử ở miền, ở bên Texas, mà con trộn 4,000 mấy trăm bao xi măng, 1,000 mấy ngàn bao xi măng, 4,800 bao xi măng, tụi con tạo ra một cái công đức và tụi con có một cái thế nối ở trong làng Di Đà. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đúng không? Tôi vô đây, quý vị nhớ, quý vị đi trên cái xe quắc này có sùng mồ hôi tôi đổ đó. Quý vị vô trong cái bất cứ cái chỗ nào, lên cái tháp Địa Tạng á, cũng có mồ hôi tôi đổ. Chúng tôi một cái móng trong Địa Tạng, chúng tôi đổ gần 100 bao xi măng, mà quý vị biết đổ mà mấy chục cái móng luôn. Mà cứ mỗi một ngày đổ như vậy mà đổ tổng cộng đến nỗi mà thành là 4,700 bao xi măng, mà mỗi một bao là 80 bao, mà đổ mà cứ trộn hồ lấy suốt sẻn đổ y như cái kiểu Việt Nam. Không phải là tôi không biết cách xài, nhưng mà khi ổng làm như vậy sau này tôi đưa ra làm việc á, thì Phật tử họ mới có sự kính trọng. Chứ còn tôi kêu nhà thầu vô đổ thì họ không có kính trọng ông này, vì ông này đã qua cái thử thách như vậy. Thành bữa nay thầy nói không phải là thầy đi con, mà thầy quấn nhục kiểu như các quân trường, đúng không? Mình phải quấn nhục ổng coi trở thành ông thầy hay không. Vì 3 năm nữa có giới đàn lớn thầy gửi con đi thọ đại giới rồi, thì con trở thành một vị tỳ kheo, là con dưới của một mình thầy, mà con coi hết tất cả các sức tầm. Vì con là người thay thế thầy con, bây giờ con đã 40 mấy tuổi đời rồi, 44 tuổi rồi,
44 tuổi đời,
thì con chỉ nhỏ hơn thầy có 16 tuổi thôi. Thầy chết trước 16 năm thì con cũng chết theo thôi, phải không? Nhưng mà cũng đỡ. Thành ra là thầy hy vọng rằng một ngày nào đó, đây là cái youth center, thì Minh Châu nếu một ngày nào nó có duyên nó trở lại, thì nó con nhà Minh Châu sẽ làm cái trong cái miếng đất này để phục vụ cho giới trẻ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái thầy giờ cũng đã 60 là không bao lâu, thầy tuôn ra đây thầy nói những cái nhiều khi thấy đệ tử nó cũng buồn đó, tại sao ông thầy này không chịu để mà mướn xe vô, nhưng mà chính cái đó đó nó mới tạo ra công đức, mà nó tạo ra cái thế đứng và tạo ra cái uy tín mà Phật tử họ thương mến. Mà quý vị nhìn thấy ông sau khi ông đổ 40,000 bao đo, nhưng bây giờ ông phát tướng kinh khủng đẹp rồi, đẹp không quý vị? Đẹp không? Nhưng mà đẹp quá là có chừng là cột bắt bây giờ. Cột bắt hả? Ba đang trẻ chứ ba đang già không đó. Đó thầy giới thiệu thì thầy hy vọng rằng sau này nếu mà chú về coi cái sức tùm bên đây, tụi con thương kính thầy bao nhiêu thì cũng kính trọng chú bao nhiêu, thì tương lai thầy đưa chú về để mà coi cái chỗ này. Tương lai thì sau này nếu mà quý vị thương thầy bao nhiêu thì cũng phải support chú bao nhiêu để chú điều hành. 3 năm nữa là con sẽ ở cái chỗ này, và thế đứng của con không có thua một vị thầy nào ở trong Seattle này hết, về cái số lượng Phật tử, về cái phong cảnh, về cái quy đức. Vì ông thầy này dám trộn 4,800 bao xi măng, mỗi một bao 80 bao, là quý vị thấy không, thành ra tạo cái công đức. Thành ra khi mà tôi lên đây tôi bắt đệ tử tôi để cút đất đào sa phút, nó nhìn tôi nó nói tại sao mà ông thầy này trục sò chỉ thuê xe. Nhưng mà không phải vậy đâu, nếu mà tôi xới tôi đào bữa nay quý vị hưởng bụi thoải mái luôn, kêu xe vô nó ủi đó ha, quý vị hiểu thầy nói, thầy nhìn thì biết trước mà. Thành ra sao như vậy đó, nhờ có tôi bắt mấy bà già cuốc, đó là cây cuốc công, là cây cuốc gãi, cây cuốc gãi thì khỏi lên đây để phá rừng. Thì Tam Hiệp mới động lòng mới đẩy cho cái xe lên đây, giờ mới để đây 6 tháng. Nếu mà tôi muốn thì Tam Hiệp làm gì mà có đây, phải không? Bây giờ tôi làm vậy Tam Hiệp mới đẩy cho cái chiếc xe kia để cái làm tổng hành dinh, rồi đẩy cho chiếc xe ủi, rồi đẩy luôn cho cái xe tết. Thành ra ở trong cái thế mà mình làm việc á, mình phải bỏ cái hy sinh trước rồi mình mới được cái gì ta nhìn ta thương chứ. Tôi nhìn con mắt của mấy bà đệ tử tôi nó quán, nó hận tôi lắm á. Ông thầy này á, tại sao mà cứ đẩy hành đệ tử lên đây thì cầu không có, rồi đưa cuốc, rồi cứ mỗi một cái bụi cây về cái bà khiều bà đốt, bà nào mà nếu có vẻ là quế quải về coi như là giận hờn luôn trong đó. Nhưng mà không hiểu, bây giờ tôi nói rõ, nhờ như vậy mà chúng ta mới có những cái mảnh đất mà nó không có bị bụi. Ý hiểu thầy thấy ông làm việc nhìn xa lắm chứ không phải là nhìn gần đâu. Thì bữa nay trong cái kinh bữa nay tôi nói á, là mời quý vị cùng chắp tay lại, rồi tôi mổ xẻ trong kinh này nó có những cái chỗ nào quý vị thấy nó vô lý về kinh Du Lan. Nếu quý vị tụng kinh Du Lan năm nào quý vị cũng tụng hết, mà trong này tôi mổ xẻ ai thấy được cái vô lý của kinh Du Lan, mà cái đoạn này là không phải có lời Phật dạy mà chúng ta phải thấy. Bây giờ chúng ta chắp tay lại để niệm bổn sư trước khi thầy thuyết pháp bữa nay. Dạ. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Phong Lai, gửi lời chào tất cả các bậc Phật tử đang nghe pháp online. Hồi sáng tới giờ chúng tôi mắc tụng kinh Du Lan, sau đó tôi mắc đi làm lễ phóng sanh ở cái dòng suối mới mua trong cái 33 mẫu đất này, rồi tới giờ thọ trai. Thành ra bây giờ cái thời tiết pháp bây giờ là 2:10. Và tôi xin cáo lỗi cùng quý Phật tử đang theo dõi cái hệ thống Internet và cái giới trình TV. Và tôi có lời chào quý vị, lâu nay chúng tôi vắng mặt những cái bài pháp chưa được đưa lên vì lý do chúng tôi bận phá rừng, phá núi để mà làm cái cơ sở tu hành cho các thế hệ trẻ ở Hoa Kỳ. Nhưng mà sau khi cái miếng đất này, sau cái pháp hội này rồi, khi sau khi trở về thì từng tới chúng tôi nghỉ xa hơi, và từng tới nữa thì chúng tôi vẫn sinh hoạt như cũ tại chùa Tầm Nguyên. Tức là sau cái lễ này, chúng từng sau tôi cho thầy trò nghỉ thêm một tuần, vì ban nhà biết rồi ban này ban kia cũng hết hơi rồi. Rồi sau từng tới nữa là thầy trò chúng tôi tiếp tục giảng pháp ở tại chùa Tầm Nguyên 1, rồi tôi tiếp tục giảng cái bộ kinh Chiến Đậu Ca, giảng tiếp ở Tầm Nguyên 1. Rồi sau đó thì tôi sorry là tại vì lâu nay chúng tôi không có giảng, là vì chúng tôi lên đây phá rừng, phá núi, xây dựng những cái bước đầu tiên của một cái nơi tu học cho thế hệ trẻ. Tôi gửi lời chào 50 Phật tử bang Hoa Kỳ, các Phật tử thuộc các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các tiểu bang ở Canada và các quốc gia Âu Châu cũng như Đông Nam Á, Việt Nam. Quý vị đọc kinh Du Lan, quý vị thấy có điểm nào mâu thuẫn mà quý vị thấy nó không đúng lời Phật dạy không? Có thấy không? Ai thấy được cái điểm nào mâu thuẫn trong kinh? Quý vị đọc rất là nhiều lần, tôi bảo đảm năm nào cũng đọc, nhưng mà quý vị có thấy cái điểm, cái chuyện mà tôi không cần giảng ngày một kiền liên mà đã nói rồi, bao nhiêu vị thầy nói năm nào cũng có nói rồi, tôi điểm mâu thuẫn, cái điểm mà không đúng với tinh thần của Đức Phật trong kinh trên này, ai thấy được? Nếu không thấy được thì tôi sẽ nói rõ cho quý vị. Tôi đọc cái câu này, trang 31 ở trong kinh mà Du Lan Bồ, tôi đọc nha nè. Ở trong này nè, pháp cứu tế ta toan giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nàng, bèn kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp ân trần thiết thi, rằm tháng 7 là ngày tử tứ. Cái đoạn này không có gì sai hết, đúng không? 10 phương tăng đều giữ lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đốt nhang đầu, món ăn trong sạch báo màu, đựng trong bình bát giọng cầu kính dân. Là chư đại đức 10 phương thọ thực trong 7 đời sẽ được siêu thăng, lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nạn. Bây giờ tôi phân tích nè, tại cái câu này thời đó tôi còn nghèo, tôi ở trong chùa, tôi làm điệu, mà tôi đọc cái câu này đó, tôi có mồ côi, tôi lấy đâu mà tôi sắm sửa được thức ăn trăm món, trái cây trăm màu để tôi cứu mẹ tôi đang đọa địa ngục hả? Quý vị thấy có cái điểm này không? Như vậy ông Phật ông chỉ dành cứu dầm tháng 7 cho mấy cái nhà triệu phú, nhà giàu, còn mấy cái người nghèo lấy đâu mà sắm được thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, rồi lại phải sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đốt nhang đều. Mà trong khi đó chư tăng á, là Phật bắt ngủ ngoài gốc cây, chứ Phật đâu có được sắm niệm giường niệm xí muôn được không? Thấy cái đoạn này thôi hả? Quý vị đọc kinh mà quý vị phải thấy cái đoạn này. Tại hồi đó là cái nhiễu nỗi niềm của tôi đau khổ mỗi một lần á, tôi ở trong đó tôi thấy quý thầy mà có tiền á, tới rằm tháng 7 đó, quý thầy bỏ tiền ra mua trái cây trăm món, thức ăn trăm màu, rồi giờ Phật tử mua để cúng cho mẹ, trong khi mẹ tôi chết hoạn tử, rồi tôi không có tiền, tôi làm sao tôi cứu mẹ tôi đây? Như vậy là không để lễ Du Lan chỉ cứu cho mẹ những người nhà giàu hay sao? Quý vị đọc cái điểm này có thấy rõ chưa? Nếu không khai triển ra là thấy một cái sự mâu thuẫn trong này. À, thấy rõ nha, cái câu này là trong kinh Du Lan đàng hoàng, và cái tinh thần này là tinh thần sai với cái tinh thần của Đức Phật. Lấy đâu mà sắm nữa là thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, tiền đâu sắm đi? Mấy người nghèo sao sắm? Rồi lại phải sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đốt nhang dầu, món ăn trong sạch báo màu, đựng trong bình bát giọng cầu kính dân. Trong khi đó Phật thì Thọ Bát Quan Trai Phật biểu chúng ta là không được nằm giường cao chiếu rộng, và trong kinh này là phải sắm giường nằm niệm lót, rồi thức ăn trong món, trái cây trong màu. Mà chúng ta đọc chúng ta không thấy cái vô lý trong này à, thấy chưa? Rồi một cái điểm vô lý nữa ở phần đầu kinh Báo Hiếu đó, như vậy nữa nè, nè Phật nói đó, nếu mà cõng cha mẹ tất cả hai vai dắt dòng hòn núi Tu Vi đến trăm ngàn kiếp, ân kia chưa thừa à, à dí có người gặp cơn đói rét, nuôi xong thân dân hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thây, trải trăm ngàn kiếp, ơn đây chưa đồng, chỉ là chưa trả được ơn mẹ. Ví có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng con ngươi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp, ơn này thắm đâu. Ví có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút hết tâm gan, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp, thâm ân đâu bằng. Như vậy đó, Phật nói là, như có người nghĩa là, tự treo mình cúng Phật thấy đèn, cứ treo như vậy trọn một năm, trải trăm ngàn kiếp, ân thân chưa đền. Nhưng mà những cái đó Phật nói là không trả được ơn mẹ, mà chỉ cần lấy cái cuốn này á mà in ra tao truyền là coi như trả được ơn mẹ. Có nói đoạn đó không? Đọc như vậy quý vị phải dùng cái trí huệ mà nhìn. Tại sao kỳ vậy? À, mình cõng cha mẹ đi khắp núi Tu Di cũng không trả ơn được, rồi lấy cái thân này đục khoét đi nữa, rồi cúng thắp đèn cúng Phật cũng không trả ơn được mẹ. Mà Phật nói ai dùng cái thân này đó mà cúng cho Phật đốt một ngón tay ngón chân là cũng là công đức vô lượng. Mà trong khi đó chỉ cần đem một cuốn kinh này ra, dịch cuốn kinh, ấn tống cuốn kinh này ra thôi, cuốn kinh nghĩa là báo hiếu phụ mẫu Du Lan, vậy là con trả ơn cha mẹ. Quý vị thấy có những điểm đó mình cần để ý không? À, bây giờ tôi khai triển nè. Trả ơn cha mẹ mà Đức Phật nói ở đây đó không phải là cha mẹ một đời này, mà cha mẹ nhiều đời. cái quyển kinh này mà nó được phát hành ra đó, thì chính những đứa con của quý vị nó đọc, nó hiểu mà phải giảng rõ. Vì bữa nay tôi giảng cho nó thấy nè, rồi nó không còn bất hiếu. Mà nó không còn bất hiếu là gì? Thì nó không còn rõ địa ngục nữa, mới trả ơn được cha mẹ nhiều đời. Vì những đứa con của quý vị nó đã là từng một thời nó đã làm cha mẹ của quý vị rồi. À, từ đó quý vị đọc kinh, quý vị để ý cái thâm thúy của kinh. À, còn những cái câu mà nó phải là trái cây trăm món, nghĩa là thức ăn trăm màu, cái đó là quý thầy dịch theo cái văn xuôi rồi cho đọc cho nghe cái không đúng rồi nè, viết cho nó đọc thuận rồi. Chứ Phật chỉ cần nói đó, mình mà cha mẹ mình là triệu phú đó thì mình cho theo triệu phú, mà mình nghèo á mình chỉ cần nghĩa là nấu mà bắt cháu trắng thôi, nhưng mà dâng với cái tâm thành mình vẫn có hiếu với cha mẹ như thường, vẫn có phước. Quý vị hiểu không? Cái này là quý thầy dịch theo cái kiểu mà thoáng văn, mà đọc nghe ra nếu mà chúng ta mổ xẻ ra là không đúng với tinh thần của Đức Phật đâu. Quý vị thấy rõ không? Đọc nghe là coi như là thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, lại phải sắm giường nằm niệm lót nó rồi phải dâng lên. Mà Phật đâu có cho quý thầy nằm giường cao chú động mà phải đọc cái câu này vô. Thành đó đó là cái này là từ dịch từ người qua người Tàu đó, rồi họ dịch ra rồi qua tiếng Việt, từ tiếng Phạn và tiếng Hán, Hán và tiếng Việt. Bây giờ tôi mổ xẻ quý vị nè, tại sao phải hiểu quyển kinh này? Bây giờ tôi hỏi quý vị á, cái mục đích của chúng ta lập gia đình để làm cái gì? Bây giờ có những đứa trẻ tụi con chưa lập gia đình, tụi con chưa có gia đình, phải không? Đúng không? Tương lai tụi con sẽ lấy chồng lấy vợ, đúng không? Vậy mục đích tụi con lấy vợ lấy chồng để làm gì, nói thì nghe coi. Lý tưởng không phải nói rõ, lý do tụi con lập gia đình để làm gì hả? Thấy chưa, mục đích lấy vợ lấy chồng là để có con có cái, nói dòng nói dõi cho gia đình, cái đó là chính. Gì ta sao sao hả? Như vậy đó thì cái đầu tiên, bây giờ những người mà con đông á thì bắt đầu sợ con, nhưng mà những người mà lấy vợ lấy chồng mà khoảng 3 năm mà không có bầu là bắt đầu đi cầu tự, có không? Có không quý vị? Thì như vậy á, cái đầu tiên mà cái công ơn của chúng ta mà mang nợ cha mẹ đó là cái ơn mà mong muốn có một đứa con. Rồi khi mà mong muốn mà có được đứa con rồi đó, trong thời gian mang thai đó, quý vị có lo đứa con quý vị bị đẻ ra nó bị tàn tật không? Lo không? Rất là lo. Thành ra cái công người mẹ và cha tôi nói là thứ nhất là cầu tự để mà được con nếu mà không có. Thứ hai đó là cái công mang thai, mang thai con nặng lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, cái mang thai là cái đầu tiên ở trong này nè. Có vị nào mà đẻ con mà không bị hành không? Có đứa nào mà trong thời gian mà có bầu không bị hành không? Có ai không? Đa số quý vị đều bị hành. Đứa có hiếu thì nó hành 1-2 tháng đầu. Có người nó hành luôn 9 tháng không ăn được miếng cơm, ăn gì ra ói, có không quý vị? Như vậy cái đó đó, quý vị sau này cho dù quý vị có nuôi được mẹ, mua nhà lầu cho mẹ, mua xe hơi cho mẹ, cho mẹ tiền bạc, lấy làm sao mà mang được mẹ trong bụng mà giống như mình, trả được không? Cái đó không thể nào quý vị trả được. Quý vị dù có tỷ phú gì điều ấy cũng không trả được cái ơn mà mang hành hạ trong bụng này. Tôi giảng cho hiểu rõ. Rồi á, cái khổ của 9 tháng đó rồi đó, giữ gìn từng chút tới ngày sanh con khổ không? Nói rằng cha khổ không bằng mẹ, nhưng mà thật ra tôi nói với quý vị, cái thời gian mà quý vị ở Việt Nam mà quý vị chứng kiến cái cảnh nhà quê mà người ta đi sanh á, xin lỗi thầy uống miếng. Người mẹ đó khi mà chuyển bụng á, khổ về thể xác, mà ông chồng người cha cũng khổ, mà khổ về tinh thần. Ở đây có hỏi những người đã từng làm cha rồi, có nhiều người đó ở quê đó mà họ sanh chuyển bụng đó, ở đây thì bây giờ thời Mỹ sanh một cái không có nó mổ ra liền, nhưng mà cái thời các cụ đó chuyển bụng đó, có người chuyển có chuyển bụng 2-3 ngày, đến nào họ phải dỡ nóc nhà họ la, có không quý vị? Kế chùa thầy, cái bà đó có bầu, bà chuyển bụng 3-4 ngày ông chồng đó là phải dỡ lên. Mà khi bà chuyển bụng như vậy đó là ông chồng vô bà chửi tan nát hết, bà chửi tan nát, nghe cả hàng xóm cũng nghe. Thì người cha cũng khổ như người mẹ. Bây giờ quý vị có tin không? Một Kiền Liên này có người bạn nó kể với thầy đó, có bầu mấy năm rồi con? Có bầu 3 năm rồi chưa sanh đó quý vị. Bạn có một Kiền Liên đó, một Kiền Liên đứng đó cầu tự cặp vợ chồng này, đứa không có con, hay cô đó không có con phải không? cầu tự mà giờ coi như là những đứa cùng có bầu như vậy đó, đã đẻ ra 3 tháng 3 tuổi đi rồi, còn bà này vẫn còn mang lại 3 năm lại đó gì. Hiện tại đây nè, bạn của Kiền Liên đó, thấy cái khổ của người mẹ không? Mang 3 năm hơn rồi mà không sanh. Thành ra hồi đó tôi nói quý vị nghe đó, ngày Lục Tổ Huệ Năng á, nằm trong thai mẹ 6 năm quý vị không tin. Còn ông mà Lão Tử nó nằm 70 năm. Nhưng mà bây giờ tôi tin rồi đó, tôi nghe bạn một Kiền Liên á, 3 năm mấy rồi, chưa sanh. Thì cái đó là cái khổ cỡ nào. Thì như vậy đó, cái mang con, sanh con đã khổ rồi. Nhưng mà thầy hỏi con á, mai mốt con lập gia đình, nó hỏi tất cả quý vị nè, những vị mà đã có gia đình rồi nè, làm thầy chùa đó cũng có cái trường để dạy con. Bây giờ con từ chú tiểu, con làm sa di rồi, bố con làm thầy, con học những kinh nghiệm thầy dạy con. Có trường sơ đẳng Phật học, trường cao đẳng Phật học, trường nữa là dạy ra tiến sĩ, trường dạy ra này kia. Làm y tá cũng có trường dạy, làm kỹ sư cũng có trường dạy. Nhưng mà làm cha làm mẹ có trường dạy không? Có dạy cách nào sinh con, có dạy nuôi con, có dạy gì? Có không? Có trường nào không? Mà sao quý vị gan quá vậy? Không có trường nào mà quý vị dám nhào vô? Bởi vậy chỉ có cha mẹ đó là hai người đó, như giờ nó đang trẻ đó, nó vậy đó, không biết gì hết á. Nhưng mà nó lại đi học, học cái mật, không có cái nghề mà dám, nghĩa là ra, coi như là ta có cái bằng neo, ta cũng phải học bao nhiêu năm có lai sinh ta mới ra. Còn hai cha và mẹ của quý vị là gan cùng mình, không có cái trường gì mà dám đẻ con, sanh con, nuôi con, mà không có dạy con nữa. Cái sanh con nó khổ rồi, nhưng mà con sanh không bằng dưỡng. Cái nuôi con á, nó mới là khổ. Tôi nói cái chỗ này để cho thấy, con thủy nó đẻ ra dự phẩm á, là nó hôm nay nó 14 tuổi rồi, nó bây giờ nó nặng hơn má nó rồi, mà nó đó vẫn là sinh ra coi như là ăn không biết ăn tả, đi cầu phải mang tả, mà cái bao tử đây là khoét một cái lỗ, và tới giờ bơm ăn thôi, tới giờ má nó thay tả, mà con thủy nuôi nó nên 14 năm không bỏ. Nhưng mà giả sử cha mẹ quý vị đó mà nằm một chỗ bắt quý vị thay tả rồi đổ bút sữa vậy đó, quý vị bỏ rồi không nuôi nó tới 14 năm đâu. Mà con thủy bây giờ phải nuôi tới cả đời. Con thủy nó đang lo là bây giờ mai mốt em của nó đã lấy chồng, con đứa đầu cũng đã đi học rồi, tới đứa kế mai mốt vô học nó đi rồi, rồi tới hết rồi đó là anh thủy lúc đó đó, anh thủy sẽ còn có 90 bao, mà cái thằng con lên trong 8 làm sao mà nó đỡ đi thay tả đây nè, làm sao mà đỡ đi tắm đây nè. Nhưng mà cũng không bỏ. Nhưng mà tôi bảo đảm với cha mẹ mà nằm cỡ đó là vô nursing home rồi. Đồng hồ gì? Như vậy để cho thấy rằng cái vô ân của người con. Cha mẹ không bao giờ bỏ con. Thì chỗ này tôi muốn giảng từ từ để tôi nói sâu vô gì. Nuôi con mà tật quyền là nuôi suốt cả đời. Nuôi con mà bản thân bất tội cũng nuôi suốt cả đời. Nhưng mà cha mẹ tôi chưa từng thấy nữa là ai mà nằm như vậy mà dám nuôi tới 15 năm, 20 năm không có. Quý vị thấy rõ cái điểm của người con mà bất vô, coi như là cái điểm mà chúng ta vô tình với cha mẹ chúng ta như thế nào. Rồi cái dạy con là cái khổ nhất trong các cái nghề, không có cái gì mà khó bằng dạy con hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tôi nói cho quý vị nghe nè, tôi đọc cái lá thư của cái bà này rồi quý vị sẽ thấy. Tôi đem mổ xẻ trong ngày lễ Vu Lan hôm nay để chúng ta thiếm thía là nè, cái tựa đề mà viết lá thư là nước mắt chảy xuống. Và nó nước mắt chảy xuống cái tựa đề chứ không phải nước mắt chảy lên. Mời quý vị đọc để tiếp tục chịu đựng tìm quên hoặc chuẩn bị tinh thần nước mắt chảy xuống. Bản viết thư con gái của mẹ này, nghĩ cho con gái của mẹ. Mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả. Thứ nhất là con không đọc được tiếng Việt, mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh. Nhưng không hiểu sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho con như được nói chuyện với con trực tiếp. Đã lâu lắm rồi nhỉ, từ khi con tốt nghiệp ra trường trung học, hai mẹ con mình không còn được những buổi tối con cặm cụi học bài trong khi mẹ lây quay những công việc nhà mà cả hai mẹ con mình đã suốt ngày bận rộn không dọn dẹp được. Như khi ấy con còn nhỏ, trong đầu óc mẹ nghĩ thế, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình nhầm. Giáo dục học trường ở bên Mỹ này, mẹ không hiểu rằng đã tạo cho con thành một con người tự lập. Cho dù con chưa đến tuổi trưởng thành, từ bao giờ mẹ cũng không nhớ nữa, con đã có một thế giới riêng là căn buồng của con. Con đi làm gì, con đi học về là con chỉ chào mẹ một câu và vào buồng sống trong thế giới riêng tư của con. Mà vì bận sinh kế suốt ngày, mẹ cũng ít khi ngó vào căn buồng ấy, nên có lần mẹ vào tìm con, mẹ đã hết sức sửng sốt khi thấy vô tật tự,
trong cuộc sống của con, quần áo, sách vở, lẫn lộn, đồ sạch, đồ dơ gì con vứt lung tung trên giường, dưới sàn cùng mọi thứ vật dụng. Trong tủ treo quần áo thì như cả một cái kho chứa đồ phế thải. Phải mất vài phút mẹ mới định thần lại được, bỏ mất gần một ngày để sắp xếp lại cho con. Buổi tối con về, mẹ ngồi yên ở phòng khách, chờ giây phút con chạy ra ôm lấy mẹ mà cảm ơn rằng mẹ đã dọn dẹp cho con căn phòng như bẩn này. Như thật là một bất ngờ lớn lao mà mẹ chưa từng bao giờ tưởng tượng ra nổi. Thay vì chờ câu cảm ơn, con đã tung cửa buồn ra, nói khá lớn tiếng: mẹ làm mất hết trật tự trong buồng của con, bài vở của con mẹ để đâu hết rồi, mỗi khi con vẫn để trong giường mà, con xin mẹ từ nay đừng làm gì trong buồng của con, để tự con lo lấy được mà. Rồi con bỏ vào buồng im lìm suốt buổi tối hôm đó, không nở một nụ cười, không ăn cơm với mẹ. Con ơi, con có biết những giờ phút ấy mẹ đã phải trải qua những tâm trạng như thế nào không? Mẹ ân hận gì đã làm con không vui, mẹ buồn rầu vì con đã không hiểu cho lòng mẹ. Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi buồn với mình. Mẹ lo lắng vì tính nết hoang tàn của con như thế, thì khi con lấy chồng, người chồng nào chịu cho con nổi. Đêm ấy mẹ đã ngủ trên ghế salon để thấm xía nỗi buồn của mẹ mà con nào có hay biết đâu. Thế mà cảnh sáng ấy cũng qua mau trong sự chịu đựng của mẹ. Bây giờ con ra trường, có công ăn việc làm, con đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò vỏ chờ con đến cả tuần, mẹ cũng chẳng dám hỏi con. Đến một ngày hình như mẹ nhớ là ngày Mother's Day, con mua một bó hoa hồng tươi về ôm lấy mẹ mà chúc mừng mẹ. Buổi chiều hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào lóng ngóng chờ con mở cửa buồng để hỏi xem con thích ăn món gì mẹ sẽ nấu. Nhưng tối đến con đã chạy chuốt mở cửa buồng đi ra mời mẹ ăn đi tiệm. Lại một hạnh phúc bất ngờ khác, mẹ như được bơi lội trong hạnh phúc đến độ không thay đổi nổi quần áo dẹp của mình, mặc đại bộ áo ngủ để đi ăn với con. Sau bữa ăn thịnh soạn với cá tám món, con đã thản nhiên nói với mẹ rằng: mẹ ơi, bây giờ con phải đi làm việc suốt ngày mà mẹ thì già rồi, ở nhà một mình không có ai chăm sóc, nên con đã xin cho mẹ được vào sống ở khu người già, có người trông nom hàng ngày. Mẹ không phải lo gì cả, đến bữa có người dọn cho ăn, đau ốm có y tá chăm sóc, cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, mẹ nhé. Đây là nursing home của Hoa Kỳ, đầy đủ mọi phương tiện. Bể hạnh phúc đã vỡ tan, những bong bóng hạnh phúc chỉ còn mờ ảo như những giọt xà bông trong chậu tắm. Nó đã phản chiếu muôn màu và vỡ ngay sau đó. Trong lòng mẹ chợt vặn lại một câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ: nước mắt chảy xuôi con à. Cái câu này tôi sẽ phục vụ, tôi nói cho quý vị nghe. Con cái của chúng ta bây giờ nó được dạy là tự lập, quý vị nhớ là riêng tư. Trong khi cái thời của quý vị, những cái người mà đã trên 60 tuổi đó, quý vị không bao giờ muốn xa mẹ, dù là quý vị lấy chồng cũng trông làm sao cho ở gần mẹ. Dù là quý vị đi quân đội, quý vị cũng trông được đi đổi gần với mẹ, có không quý vị? Để sống gần mẹ. Mà chúng ta khi mà lớn lên không bao giờ mà muốn xa rời cha mẹ. Nhưng mà ở đây quý vị nhớ Hoa Kỳ nó dạy là tự lập. Thành ra nó không muốn xen vào, mà đó là những cái mà thầy sẽ đem giảng ở tại cái mảnh đất này trong tương lai khi mà cái Youth Center thành lập. Cái nhìn của đứa bé nó khác. Cái riêng tư của nó, quý vị nhìn thấy là quần áo dơ, nó giục đóng nó, nhưng mà mặc kệ nó. Tại vì nó thích khi nào nó muốn giặt, nó ôm nó giặt. Còn nó muốn cái thế giới của nó là cái thế giới của nó, đừng ai xen vào. Có phải không con? Nhiều khi nó thích ăn hamburger, nhưng mà mình lại nấu nghĩa là canh chua cá lóc, đem vô mình chờ nó câu cảm ơn. Nó không cảm ơn mà nó càng bực bội nữa. Quý vị nên nhớ rằng hai cái nền giáo dục này nó tạo ra hai cái sự mâu thuẫn, và hai cái sự mâu thuẫn này nó làm cho quý vị cảm thấy bị bỏ rơi và bất hiếu. Hồi xưa mà mẹ quý vị mà nấu cho quý vị một bữa ăn, quý vị mừng lắm. Quý vị để nhà dơ mà mẹ quý vị dọn, quý vị mừng, cảm ơn. Nhưng mà bây giờ nó thấy là bước vô phòng nó là đã xâm phạm cái riêng tư của nó. Vì sao? Vì cái system của Hoa Kỳ nó đã như vậy. Thành ra mục đích của thầy giảng dạy ở đây, thầy không phải là muốn con cháu quý vị giảng sanh đâu, nhưng mà thầy muốn con cháu quý vị có hiếu với cha mẹ. Cái đó là cái điểm mà thầy muốn thôi. Vì nó không nhìn được, nó không được giáo dục như quý vị. Thành ra cái nhìn của nó đó, chỉ có hiếu với mẹ vào ngày Mother's Day, mua một bó hoa, một món quà dẫn mẹ đi chơi là nó đã xong rồi đó. Và Father's Day nó cũng như vậy là xong. Còn nó thấy nó không có lỗi gì hết. Nó về nó gặp hai môn, nó hai một cái rồi nó vô phòng là nó đánh computer. Đó là cái quyền riêng tư của nó. Mà chúng ta đó thì muốn con cái về là phải ngồi, là phải ăn chung, rồi phải ngồi có cái chuyện gì tâm sự, nó mới nói về được mình đó. Thành ra giờ quý vị dạy cái gì đó, tiếng Anh nó giỏi hơn quý vị, lái xe nó lái giỏi hơn quý vị, nó sợ ở cạnh nét nó giỏi hơn quý vị, cái gì nó cũng giỏi hơn quý vị. Quý vị không có cái gì để mà nó học nó hết, hoài một cái là cái tu thôi, cái đạo đức thôi. Mà quý vị mà tu mà đi chùa rồi mà quý vị không có buông xả, mà quý vị cứ cố chấp theo những cái năm mà 1960 tới 70, thì quý vị sẽ là tạo ra cái địa ngục. Mà tôi nói đây á, là quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng con quý vị bất hiếu, mà tại vì cái nền giáo dục Hoa Kỳ nó đã dạy như vậy. Về chào mẹ một cái là chui vô phòng, còn cái phòng của nó là dơ sạch, ngăn nắp hay không ngăn nắp là cái quyền của nó. Và đồng thời nó đã đủ tuổi, thứ nhất là nó đủ tuổi, trên 18 tuổi mà nó dẫn bạn trai về đó, quý vị đừng có xía vô cái chuyện đó. Có một bà lợ bà gọi điện thoại thầy, thầy mệt dễ sợ lắm. Mình đang dọn đất trên này ngần ngủ, mất 2-3 giờ sáng bà gọi, mình tưởng là chắc đi hồ niệm hay gì. Bà nói thầy ơi, thầy con gái con nó khổ lắm. Hỏi gì? Nó bây giờ nó dẫn trai về nhà, hỏi nó nhiêu tuổi, nó 21 tuổi rồi. Con chứng tay cho nói phàn nó 21 tuổi rồi hả? Giờ cô làm gì? Con được kêu cảnh sát. Cô nói cô vô duyên. Sao vô duyên? Tại vì nó 18 tuổi là nó có quyền dẫn trai về rồi, đúng không? Rồi tôi nói cô hồi đó cô lấy chồng bao nhiêu tuổi? Dạ con lấy chồng hồi 19 tuổi. Tôi nói đúng rồi, cô hồi đó cô theo trai 19 tuổi, mà cô được cái hộ pháp là cô được có cái hôn thú. Còn nó bây giờ nó theo trai mà nó chỉ không có hôn thú thôi, có khác gì đâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cô cũng theo trai, cô theo trai khi cô mới 19 tuổi, mà bây giờ cô kêu động trời động đất, mà cô cũng là theo trai. Bây giờ con theo chồng cũng là theo trai, có khác không? Diệu Trung hồi đó theo chồng bao nhiêu tuổi hả? 23 tuổi. Bây giờ bữa nào cũng thấy nó 25 tuổi, bây giờ nó 30 tuổi rồi, cô không có quyền cản nó. Thành ra chúng ta thấy là thấy cái sai của nó, nhưng mà những cái đó nó tạo ra hai cái nền mà văn hóa. Tụi con nghe thầy nói tụi con khoái gì? Khoái không? Khoái quá rồi chứ gì nữa. Hồi xưa nó không ai cấm mình đó, tại vì á mình nó được theo trai mà có cái giấy hôn thú, theo trai mà được lại tổ tiên thôi. Còn bây giờ nó cũng dẫn trai về mà nó chưa lại, tại vì sao? Nó nói là thử thôi chứ chưa có lấy thiệt, phải không? Thử thôi, tức là dealer này cho quyền lái thử chứ chưa có ký cái công tác mà mua xe. Còn hồi xưa quý vị đó vô là mua liền, thấy là mua liền à. Thành ra là không có khác gì. Bà nghe thầy nói chứ bà sững sờ luôn. Bà nói ủa thế là con cũng theo trai? Đúng rồi, con 19 tuổi mà cô theo trai. Rồi bao năm bao nhiêu tuổi cô đẻ thằng cu? Nó dạ con 20 tuổi con đẻ rồi. Bây giờ nó 21 tuổi mà nó dẫn bạn trai về, nó ngủ trong phòng nó, cô là chuyện động trời. Cái gì động trời đâu? Cô cũng theo trai, cô cũng ngủ với chồng cô, nhưng mà cô là ngủ với hợp pháp, còn nó là nó cũng hợp pháp với Hoa Kỳ. Nó hợp pháp với cái chế độ Hoa Kỳ, với cái xã hội Hoa Kỳ, chứ chỉ là bất hợp pháp với tấm lòng của cô rồi, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, từ nay thoải mái đi. Để chi? Để gì cô á, muốn giảng sanh hay là cô muốn ở đây? Để cô nghĩa là cô làm cái chuyện mà coi như canh được, cô khổ cô sợ. Từ nay thầy nói rõ cái bất hiếu mà thầy giảng ở đây á, là quý vị đừng có tạo, tại vì khi quý vị đau khổ đứa con đó. Quý vị mà giận con quý vị á, quý vị đau khổ đứa con đó, vì tạo một cái nghiệp làm cho con mình bất hiếu. Thành thầy giảng ở đây á, muốn đền ơn cha mẹ là phải hiểu cái kinh bất hiếu này. Có phải là Đức Phật nói tất cả chúng sanh thai hình đổi dạng? Đức Phật ngài còn lại cái đống xương kìa, hả? Cái đống xương khô ngài còn lại kìa. Thì bây giờ ngài nghĩ là ông cha nhiều đời, cha mẹ 7 đời, hoặc là thân ta hoặc kẻ sanh ta, thì bây giờ đứa con của mình nó cũng đã từng nhiều trăm kiếp ngàn kiếp nó đã từng là mẹ mình rồi, mình không thể nào làm cho đứa con mình đọa địa ngục được. Như vậy á, cái giải tỏa mà cho bất hiếu trong mùa Du Lan đó là phải nắm rõ hai cái nền văn hóa. Một ngày nào đó chúng ta phải lắng nghe, chúng ta cứ ra đây và các thầy cứ dạy là bắt các đứa nhỏ có hiếu, nhưng mà chưa có thầy nào đứng nói dùng lên cái tiếng nói của thế giới tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ nó cũng có những cái mức nó nói, nó cũng yêu cầu cha mẹ phải thấy hiểu rõ. Quý vị đem con qua đây sanh ra quý vị dạy con quý vị, người nào mà giỏi lắm á, mà về dành cho 2 con tiếng đồng hồ để nói chuyện với con là người đó tôi nói là có phước rồi. Trong khi quý vị dục con quý vị á, cho chính phủ Hoa Kỳ dạy 8 tiếng, một ngày cho nó ở trong nước ngọt đó 8 tiếng, rồi về dục trong nước mặn nó 2 tiếng, thì nó sống ở nước nào quen quý vị? Nó sống ở nước ngọt. Thành như vậy đó, đừng có trách đứa nhỏ đó mà phải có cái nhìn bao dung hơn. Thành ra khi mà thầy nói như vậy thì mấy ngày sau bà không có la đứa nhỏ, mà đứa nhỏ nó gọi lại nó cảm ơn thầy, nói thầy giảng gì không biết mà mẹ con tự nhiên nay đó là bà lại vui vẻ với cái người bồ của con. Rồi bà gọi thầy, bà nói con nhận thầy tự nhiên á, còn hồi đó con chống thằng đó nó vô nó hái lưu quýt con, mà tự nhiên á thầy biểu con coi nó như rễ đó, cái tự nhiên giờ nó vô nó cắt cỏ này, tự nhiên vô giặt đồ này, nó rửa xe, trời ơi lợi quá lợi luôn. Tôi nói đúng rồi, phải không? Cái đó là cái nhân và cái quả, tại sao mà lại đu này? Phải không? Mình có con gái mà giờ có cái thằng kia nó làm rễ, mà nó rễ mà nó lại đây, nó lại mình lại, nó lại làm thêm một đứa con trai cho mình nữa, không có cái gì lỗ. Thì ý thầy nói chỗ này á, những đứa nhỏ nấu ăn cho nó không có phước xe đâu, nó thích ăn đồ Mỹ cứ để nó ăn đồ Mỹ, mình thích ăn canh chua đồ Việt Nam mình cứ ăn, đừng có cho là nó không ăn món mình là nó bất hiếu, mà chính là mình tạo ra những cái mà để cho nó xung đột trong gia đình. Còn con mình á, nó muốn thương ai kệ nó, đừng có bao giờ xen vào, cái thằng này không đúng, nó lấy chồng là lấy cho nó chứ không phải lấy cho mình. Con có đồng ý với thầy không? Gạt đầu liền, thấy không? Từ nay muốn cho gia đình hạnh phúc phải có cái nhìn mở rộng hơn. Còn cái nhìn của chúng ta đã lạc hậu rồi. Như thầy bây giờ đó, hồi nãy có mấy bà nó chạy chiều chiều thầy, có 4 nhỏ nào vô đây mặc quần mà nó rộng tới đây, đi vô đây kìa. Tôi nói mặc kệ nó, đâu có gì đâu, nó mặc đồ như vậy đó thì mùa này mùa hè mà ở đây tôi nói là mở ra cho use, thì nó vô đây nó miễn nó mặc đồ sao mặc nó, mà ông Phật đó à, mà ông bắt lỗi gì? Tôi hỏi ai bắt lỗi nó? Nó giờ mấy bà kia khó chịu, tôi nói mấy bà đó thì mặc kệ mấy bà, chứ ông Phật này mà vô bắt lỗi tôi cũng không tôn thờ ông Phật đâu. Cái gì đồng ý không? Ông Phật mà thấy mấy cái đứa nhỏ này mặc cái quần ống nó đi vô mà ông Phật ông chấp á, tôi cũng không lại ổng nữa đâu, vì ông còn chấp quá mà. Nhưng mà chính mấy bà ở đây mới làm là thành là điểm cũng vô khiêu. Thầy nói nó nhỏ đi, nói đến đây là cái trung tâm trẻ cho nó đến đây nó mặc cái gì kệ nó, mình thì mặc áo tràng, còn nó mặc đồ gì nó mặc, miễn là nó vô đây nó hoan hỷ, nó thoải mái, không dính vào cái hình thức, đúng không quý vị? Nếu mà chấp vào cái quần như vậy mà ấy như vậy thì mấy cái bà trùng đầu nó vẫn xanh hết rồi, mấy cái bà Hồi giáo trùng đầu nó vẫn xanh hết rồi. Thành ra đó, ông Phật này mà ông kêu tôi nó không lai, mày kêu mấy đứa nhỏ về mặc đồ đàng hoàng lại, tôi nói tôi lại, tôi từ giả ông điền, vì ổng không có chấp tôi đó, mình đừng có chấp tôi đó. Nó đến đây để nó nghe pháp, còn á bữa nay á nó lạnh nó nóng thì nó mặc, mà cho tối nay bảo đảm là nó lạnh nó cũng kiếm quần dài nó mặc không. Cái cần gì đó hả? Đối với anh khác uống mệt ngủ lạnh á thì kiếm đồ dài, mà nóng thì kiếm đồ ngắn, mắc kệ nó chứ mắc gì. Mình suốt ngày tu mà không có tu cho mình được cái canh liền, thấy không? Thành ra là thầy thoải mái đó, muốn mặc gì mặc không sao hết á. Thành ra đối với thầy á là tu á là cởi trói, là giải thoát, chứ không có cái vụ mà bắt. Tại vì á, bà thấy cái áo tràng là đẹp, nhưng mà nó thấy cái quần jean mà săn săn lên là đẹp, phải không? Thành ra mình không có thể bắt gì những cái đó mà nó tạo ra chiến trường ở trong cái đạo tràng, chiến trường trong chùa và chiến trường giữa mẹ và con. Chỉ cái nhìn mở rộng ra cái thôi. Thành ra mình mở rộng ra nó cái, còn thầy mà vô tình thì lại thì kiều kiều thì bắt lỗi nha. Thì thầy cũng chắc như vậy đó, là thầy mất hết cái thế hệ trẻ, mở cái thầy cho thế hệ trẻ, mà thế hệ trẻ nó đến thì phải chấp nhận những cái đó, phải không? Đúng không? Còn mình nói cái này là mở thế hệ trẻ mà lại bắt nó mặc đồ như mấy bà già, ai có ma à coi á, phải không? Như vậy á, tới ngày nào đó bảo đảm đi, giờ thầy cho Diệu Trung mặc đồ đó, Diệu Trung cũng mặc, lòi đó toàn là da sần sùi rồi mồi không đủ trên mặt, còn bây giờ nó da nó bóng nó bắn thì nó khoe ra chứ, phải không? Đúng không quý vị? Trời ơi, giờ tôi cho Diệu Trung mặc đi, Diệu Tịnh mặc đi, trời ông bà cho cháu mặc á, cái vợ của ông Nga mặc luôn, dám mặc không? Đâu dám, lật lên đồi ngồi không à. Thành để tự nhiên đi. Thành ra là thầy nãy thầy ra thầy nói với cái bà ơi, bà để tự nhiên đi, bây giờ tôi cho bà mặc đó, bà dám mặc, bây giờ con gì da già mặc gì nó bởi vậy, bà không mặc rồi bà ghi ganh tị với người ta. Thành ra khi tu hành á, chúng ta phải có cái tư tưởng mở rộng, phải không? Rồi có một cái bà kia bà vô nói bông sao mà chùa thầy mua miếng đất ngon mà bông sao mà hái toàn bông rừng vô không, tôi nói bông rừng mình đẹp khỏe thôi chứ có gì đâu. Tôi nghe nói bông này có giữ trung mua, còn cái bông này có cái cô gì cô Từ Hương ở dưới bả ra bả hái một làng ra, thì tôi nói đúng rồi. Ông Phật có chấp không? Không chấp. Ông Phật mà chấp tôi cũng không có thờ, tôi đưa ông xuống liền á. Tại vì ông không chấp tôi mới lại tôi thờ ông á. Thấy rõ điều đó chưa? Thành ra cái bông mà, quý vị nhớ rõ nha, từ nay á quý vị phải mở trí huệ cho thầy. Bây giờ tôi nói rõ tôi mất tâm thiệt, ông mà xa tôi phải mất môn mà. Ông mà kiếm tưởng ông trốn được ha. Ông cắt cái nhà mười mấy ngàn siêu ca phích, đi xe Rolls Royce triệu mấy. Nhưng mà tôi nói thật cho ông á, các nhà nó mà cởi được Tâm Hiệp á, mười mấy nhà siêu cà phê á là các nhà để cho người ta ta xem, mua xe để cho người ta xem thôi, đúng không? Đúng không Tâm Hiệp? Đó sự thật á. Những người mà được sắp đồ cho nhiều lên á là chỉ mua cho người ta. Quý vị đó là coi mình mặc đồ cho đẹp như mấy á là cũng mặc cho người ta thôi chứ phải mặc cho mình. Còn bây giờ người nào mà thực tế nhất á là mình mặc cho mình, là xài cho mình mới là của mình. Còn thường thường á, quý vị có cái nhà một ngày siêu có phép ở được rồi mà muốn mua lên cái nhà 10 ngàn, tức là mình sắm nhà để cho người ta xem, nhưng mà khổ là mình. Thấy rõ chưa? Mua xe mà mắc là cũng mua cho người ta coi, phải không? Ông giờ ông giác ngộ lắm, nói gì mà ông nói thầy ơi con biết thầy sớm, con không mua mấy cái đồ rô rô đi, mua cái xe 1 triệu bạc rồi đó, ngu ơi là ngu, vợ đi chợ mình phải ngồi giữ xe sợ trầy, phải con nói vậy không? Ông nói hồi đó hồi đó thì mua mình cũng vô, mình cũng vô mình đi, bây giờ khi mua xe 1 triệu mấy rồi vô ngồi cái rô rô đậu đó, đậu đó rồi sợ phải ngồi canh cái xe, phải không? Rồi ổng nói con bận rộn lắm, hai cái xe con á không có đi mười mấy năm, cả 10 năm mà chạy chưa tới 7 ngàn mai, tại vì đâu có thời gian chạy. Thành ra từ đó mình mua xe để cho ta dồn, tôi coi ổng này đi xe ngon, mua cái nhà mười mấy ngàn sau Covid mà tôi xuống thăm ổng thấy ông ở gara không à, phải không Hiệp? Ông ở cái nhà nhỏ ra ra thì hỏi mua chơi gì mua để cho ta nhìn. Như vậy đó là chúng ta phải thực tế rõ ràng. Thành ra người Hoa Kỳ đó họ sống rất là thực tế. Thành ra quý vị thương các em đi, các em được dạy như vậy, các em được dạy về nhà 2 môn 2 đe là đủ rồi, chứ các em đâu có dạy là phải chạy theo rồi phải ngồi phải nói rồi phải này kia, không có chuyện đó. Còn ở Việt Nam á là mình con gái đó là phải ngồi rủ rỉ có chuyện gì tâm sự với mẹ, mà đây đâu có tâm sự được, tại vì tâm sự ra là bả nổi động động lên rồi, thấy không? Thằng đó là vậy không được, thằng đó không được, thằng đó không được, bả chưa biết, bả chỉ nhìn vô bả ghét người Bắc, mà cái thằng đó mà nói tiếng giống Dượng là bả nói thằng đó là Bắc Kỳ sao không được, mà thằng đó chưa có làm gì á, chỉ nghe là thành kiến rồi. Bây giờ để ý coi, thành những cái đó là những cái từ đâu nó đẻ ra, mà nó dù ghét cái người Huế rồi mà thằng đó mà nói tiếng trò chẹ vô cái là tao không ương mắm nuốt à, nó chả có làm gì lỗi mình, hỏi có làm gì không, tướng thấy ghét à. Nhưng mà thích người Nam rồi thằng đó được á mày, nhưng Sài Gòn được á. Thành ra là chúng ta đừng có bao giờ lấy những cái mà chúng ta đã được quyên tập mà để tự nhiên đi. Quý vị để ý coi, chúng ta mà dạy con kiểu đó thì chẳng khác nào mà chúng ta nuôi con bò và lấy cái dấu đóng cái hãng, tại vì bên Tích Xịt nó có những cái hạt trại nuôi bò mà mỗi cái trại nó có cái dấu đóng, có không quý vị? Đóng lên cái dấu là như vậy. Thành ra mình mặc muốn con mình á mà mặc đồ y chang mình, tức là mình giống như nuôi đẻ ra bò rồi đóng dấu con bò, nuôi con bò đóng cho nó phải y chang vậy đó, không khác. Khác không? Y chang à. Thành ra những cái mà mình được cha mẹ dạy dỗ, mình được nghĩa là người lớn dạy sao rồi mình xưa bài nay truyền, mình cứ bắt con cái mình đi theo cái đường đó, nó không đúng. Con bốn à, trước khi nó thành bốn, mình là con sâu mà con mình nó phải là con bốn, chứ mình là con sâu mà con mình có bắt con mình cũng là con sâu thì mình đi lạc hậu rồi, đúng không quý vị? Thành ra từ nay thầy giảng cái này để cho các lớp trẻ thấy rằng người cha người mẹ có những cái chúng ta không trả được, là thứ nhất đối với Tâm Hiệp bây giờ cái gì mua cũng được, nhưng mà ông lấy cái gì ông mang mẹ ông 9 tháng được còn mang được không? Không mang được. Ông có triệu phú đó, ông cũng không trả được cái ơn đó. Thành ra cái đó là mình phải cúi đầu mà đảnh lễ mẹ. Tại vì có những cái mình không có lo được. Mà tôi bảo đảm người mẹ nào mà để đứa con tàn phế là nuôi cả cuộc đời, không bao giờ bỏ. Rồi lập gia đình cho con là cái khổ. Cái khổ kinh khủng lắm. Những người bậc làm cha làm mẹ mà lập gia đình cho con khổ lắm. Mình mà chọn cho nó không hạnh phúc nó nữa thừa. mà nó chọn thì mình lại sợ là nó chọn lầm vì nó không có kinh nghiệm, có không quý vị? Thành ra cái đó là cái khổ của bậc cha mẹ. Rồi cái chia gia tài, những người mà có tài sản mà có con đông càng khổ nữa. Quý vị có hiểu cái khổ không? Vì nó nhiều cái lắm. Thành ra từ nay thầy nói rõ quý vị, quý vị đừng có bao giờ để con quý vị đọ hết, mà quý vị hãy mở cái lòng ra, mở rộng cái lòng ra. Một cái người mẹ mà mở lòng rộng ra, con cái nó sẽ thương lắm. Nó muốn mặc cái gì cho nó mặc, nghĩa là nó đủ cái xã hội Hoa Kỳ. Con gái bây giờ nó, con trai bây giờ nó khôn hơn quý vị nhiều lắm. Quý vị cái lúc nào nó đã 20 mấy tuổi mà quý vị cứ nghĩ nó còn baby. Có phải má con nghĩ lúc nào con còn baby không? Có không? Tụi con đã lái xe cũng giỏi hơn, nghĩa là cái gì cũng giỏi hơn á, vì cái mọi thứ là bằng cấp cũng giỏi hơn, tiếng Anh cũng giỏi hơn, tiếng Mỹ cũng giỏi hơn. Vậy mà mẹ cứ lo này lo kia. Thành ra đối với thầy á, cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ mà chúng ta phải nói lên những cái mà nó cực đoan ở trong cái phong tục tập quán của chúng ta. Rõ ràng lắm. Thì đối với thầy đó, nó dẫn trai về nhà, mình chống đối, trong khi mình nó lên danh nó sẽ qua mới 19 tuổi mà nó 21 tuổi rồi, mình còn nói này nữa kia. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này, nếu mà không cho nó về nhà, nó đi chỗ khác nó dẫn trai được không? Được không? Cái đó càng nguy hiểm hơn. Phải không? Thành ra chả có cái gì lỗ, con dạy có cháu ngoại bồng. Có lỗ gì đâu. Hả? Mục đích là lấy vợ lấy chồng để làm gì? Nói dòng nói giống như nhỏ kia nói mà. Hả? Con dạy có cháu ngoại bồng chứ có gì đâu mà lỗ. Phải không? Phải vì con trai dương dưỡng thì hơi lỗ. Không biết phải con mình không, phải không Dưỡng? Nhưng mà tâm Bồ Tát sắc tích thì không, con ta cũng như con mình thôi à. Phải không? Thành ra hiểu là không có cái gì mà rắc rối trong cái cuộc đời tu hành này hết á. Phải không? Như nó nói với con gì đó, con gì nó ngồi nó gạt gạt vậy đó. Bữa nay thầy nói rõ, đã phá đi những cái sai lầm là phải thức ăn trăm món, trái cây trăm màu, lại phải thấm giường nằm niệm lót rồi dâng lên chư tăng, cái đó không đúng, không đúng trong tinh thần đạo Phật. À, rồi chỉ nói là tại sao mà làm cái gì cũng không trả ơn được mà chỉ đem cuốn kinh này ra. Thật ra là Phật nói làm cái gì cũng không trả ơn mà làm sao khai triển cho người mẹ hiểu thế nào đừng để làm cho con mình phải mang tội bất hiếu, thì con mình sẽ không có đọ mà mình cũng không đọ. Thì bây giờ tôi nói quý vị nè, những bậc cha mẹ mà đã chết rồi chúng ta không biết chắc là đi về đâu, bởi vì trước đó chúng ta đâu có học về phương pháp mà hộ niệm nhãn sanh, chúng ta không biết, không biết là ông bà mình về đâu. Nhưng mà tôi nói rõ là khi mà chúng ta giải tỏa cái này đó thì cha mẹ không còn cái tâm mà bỏng sẻn nữa, không còn cái tâm mà ích kỷ nữa, không còn cái tâm mà khó khăn nữa. Cha mẹ mở cái lòng ra và cha mẹ không còn cái tâm mà coi như là kỳ thị nữa. Tôi nói thật cho quý vị nghe, nói về cái tốt của người Việt cũng rất là giỏi, mà cái tật xấu người Việt cũng rất là nhiều. Người Việt chúng ta đó, tôi nói rõ cho quý vị khi mà phân tích kỹ đó, là người Việt chúng ta đó là có những cái tật xấu thế này. Nếu mà nói về kỳ thị á, là người Việt chúng ta kỳ thị hận nhất trên thế giới, tôi dám nói câu đó. Tại sao? Nói với người Việt chúng ta đó cùng là mang dòng giáo đỏ mà chúng ta Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, có phải không quý vị? Như vậy những cái kỳ thị này là ai? Do chính thằng Tây, thằng Pháp nó chia ra để nó làm cho chúng ta cho trẻ. Trong khi người Mỹ nó có 50 tiểu bang, người Tắc Xịt nó tiếng Anh khác không quý vị? Người Tắc Xịt, nhưng mà nó đâu có kêu Tắc Xịt kỳ đâu, New York kỳ đâu, nó đâu kêu Canada kỳ hay là Seattle kỳ đâu, nó vẫn kêu là America. À, nó không có cái kỳ thị. Mà chúng ta chút xíu à, nguyên nó Việt Nam nhỏ ở California mà nó chia làm 3 kỳ rồi. Như vậy là sao? Chúng ta là kỳ thị số 1. Cái thứ hai đó là cái bản ngã của chúng ta, là dân tộc chúng ta là số 1 luôn. Bây giờ để ý coi, cái bản ngã của dân tộc Việt Nam chúng ta kinh khủng lắm. À, cái thứ ba đó quý vị thấy rõ là người Việt chúng ta ưa khoe khoang hơn ai hết. Tôi dám nói người Việt chúng ta ưa có cái tánh khoe khoang hơn ai hết. Tại sao tôi dám nói vậy? Tại vì quý vị cái thấy rõ đi, cùng là một cái người thợ neo ở trong tiệm đó, người Mỹ, người Campuchia, người Tàu, nhưng mà người Việt Nam sẽ đi cái xe ngon nhất. Hả? Tôi nói sao mà đúng nó bả gạt kiểu vậy? Người Việt Nam chúng ta là có cái tánh khoe khoang số 1, có cái tánh kỳ thị số 1. Cái tốt cũng có, mình phải nói được cái xấu. Mà người Việt Nam chúng ta đó, là quý vị để ý coi, là có cái tánh soi mói cũng rất là nặng. Soi mói dữ lắm. Soi mói mà người Việt chúng ta ganh tị tật đố cũng là số 1 luôn. Đúng không? Ganh tị tật đố số 1 luôn. Tại sao tôi nói như vậy? Người Tàu đó họ làm ăn với nhau đó, họ muốn cho người ta cùng giảm. Họ hùng với nhau là họ làm ăn lên à. Mà người Việt với nhau đó, mà tôi bảo đảm á, khi mà một cái người đó vô coi bói, thầy coi dùm cái tiệm nail con ha, nhà hàng con làm ăn, họ nói là mấy người, nói ba người, tôi nói tiệm này trước sinh và gốc si, sao hay vậy? Còn 6 tháng cho, tại vì người Việt chúng ta không có thể nào mà hợp tác để làm ăn được. Nhưng mà nếu mà làm mình, tôi nói bảo đảm làm sẽ lên năm sau khá liền. Mà nếu mà ba người hùng, tôi nói bảo đảm bằng gốc si. Mà 10 người tôi coi trúng hết 10 người luôn. Quý vị thấy rõ, người Việt chúng ta, ngay cả những ông thầy cùng là cha mẹ ruột đó, mà cũng không thể đoàn kết ở tu với chu với nhau. Hai cha mẹ anh em đi ruột đi xuất gia, rồi hai anh em ruột ở chung một chùa, là sau này hai anh em ruột tách ra làm hai chùa. Chị tôi nói có chứ mà tôi không có tên. Quý vị có tin chuyện đó không? Anh em ruột cũng không thể ở chung được nữa. Nó kỳ lạ như vậy. Thì người Việt chúng ta đó, cứ khen chúng ta có cái bà ánh gì đó, là chế ra bom này kia, chúng ta có những người tỷ phú này, chúng ta có những cái tỷ phú kia, đó là Bali Bay Nay nó nói hết trọi rồi, tôi không cần nói, mà tôi nói những cái xấu của người Việt. Người Việt chúng ta ganh tị, thấy người ta hơn là ganh tị, thấy người ta soi mói. Rồi người Việt chúng ta đó là có những cái là xô ấp dễ sợ lắm. Tôi bảo đảm người Việt chúng ta xô ấp hơn các dân tộc khác, mình nhìn thấy rõ. Nhưng mà rồi đó, người Việt chúng ta là cờ bạc cũng số 1 luôn. Bữa nay vì trả ơn cha mẹ, tôi nói rõ cái tệ nạn cờ bạc ở trong cộng đồng người già của dân Việt Nam chúng ta. Quý vị có thấy những người già đi nộp cho sòng bài không? Hả? Đa số ở Cali có không thưa bạn? Có mấy cụ già đi nộp tiền cho sòng bài không? Như vậy người Việt chúng ta muốn lập làm Di Đà để giảng sanh thì phải phó bỏ cái tệ nạn cờ bạc này. Quý vị thấy rõ lắm, nghĩa là các cụ nó lãnh ra rồi đi kéo máy nộp hết, nộp toàn bộ. Mà bây giờ đó các sòng bài nó giờ nó nhắm vào trong thị trường của các cụ già bây giờ, và khi ghiền rồi các cụ nộp hết rồi, nghĩa là nộp sạch luôn, nghĩa là lãnh tiền già ra đánh chừng một hai tuần không còn đồng bạc nào hết. Thành ra là cái đó là quý cụ đang đốt phước cho quý cụ đó. Mà bây giờ tụi con muốn trả hiếu cho cha mẹ, là tụi con làm sao cha mẹ không có phung phí cái phước báo cái đầu cuối của mình nữa. Chứ thầy bảo đảm, thầy không nói là 100%, nhưng mà 60% các người già bây giờ ở California đều cờ bạc. Thầy nói về dân San Jose có đồng ý không? Có không? Nhiều lắm. Thành ra là họ mới than thở với thầy rồi. Những cái mỗi ngày thầy nhận được email đó, mà những cái lớp mà có cha mẹ mà cứ vào sòng bài đánh bạc á, bị lấy hết. Quý vị thấy rõ ràng là quý vị đang đốt một cái phước báo, mà đốt cái kiểu đó đó là bảo đảm quý vị chết, quý vị đang đi đâu. Tại sao mà quý vị nói đánh bạc?
Tham.
Nếu mà nói không tham là không bao giờ đánh bạc. Tại sao có người kéo máy 24 tiếng đồng hồ trong đó không mệt, mà vô chỉ cần ngồi nghe pháp 2 tiếng là đau lưng là sao? Vì cái lòng tham. Tôi nói rõ, mà quý vị tham mà tôi nói xin lỗi cho, bây giờ tôi nói thẳng luôn nha, tôi có một người Phật tử là người Mỹ mà có vợ Việt Nam, ổng ngồi nói chuyện với thầy. Tôi là cái người set up máy ở trong cái tiệm cửa cà sòng bài. Set up máy là sao? Ổng nói rằng khi mà chúng tôi set một cái máy đó, cái máy kéo đó, chơi cái kia thì có ăn thua bằng máy kéo nha, là chúng tôi set theo cái thị thao lệ là automatic. Thí dụ như bây giờ á, người ta mà cái máy đó đó mà thu được 30.000 á, thì nó sẽ cho xả ra 5.000. Mà cái vụ như cái người đó đánh máy đánh bài đó, họ đánh đã rồi họ lấy tiền được 30.000 thì nó gặp cái người mình hơn nó có phước á, vô kéo ra trúng được 5.000. Có hiểu thầy nói? Mà khi cái máy đó mà nó xét mà nó dụ như thu được 100.000 á, thì nó xả ra 30.000, chỉ có 1/3 thôi. Mà cái đó là sòng bài. Quý vị thấy mấy thằng mua cổ suất nè, hồi đó nó ra nó chỉ là ở ngoài cái Bạc Kinh thôi, mà bây giờ nó xây bao nhiêu cái lâu đài hả, nó xây bao nhiêu cái warehouse, thì tiền nó đâu, tiền của chúng ta. Mà bây giờ vào cái sòng bài, người Việt, người già, cao niên vào nó rất là đông. Thầy nói đây là thầy nói là chúng ta đánh không lại nó đâu. Vì cái đó là cái mà nó set up hết rồi. Ví dụ thầy nói không? Cái máy đó là nó cứ set hả mà. Đầu tiên quý bỏ vô đổi ra 100. Nó cho quý vị rớt hồi xuống còn 80. Rớt hồi xuống teo còn 70. Teo 40, 30, 20 cái rồi cái hết sạch luôn. Mà nghe lên keng mà cái nghe nó tiếng vui mà rồi điếm lại càng ngày cái nó teo. Tại sao thầy biết? Thầy thường đi sửa máy ở trong sân bay lắm. Thầy đi sửa hệ thống máy lạnh á. Thầy nói thầy biết. Thầy đứng ở trên lớp phong là thầy nghe cái bài cái kéo vào nẹt nó lên cái bài điếm nó kéo riết hồi sau nửa tiếng sau nó tròn ra nó mới xem. Thì như vậy đó là nếu mà cái kỹ nghệ cờ bạc mà nó không có xét như vậy đó, tiền đâu nó trả nhân viên, tiền đâu nó trả điện. Quý vị thấy Las Vegas tới bây giờ nó vẫn như là sống mà chúng ta chỉ có chết không. Mà tệ nạn này nó làm cho rất nhiều gia đình đổ vỡ tan nát. Quý vị thấy nhiều người bán nhà bán cửa. Có nhiều người là họ nói bỏ chồng chứ không bỏ cờ bạc. Và có nhiều người nói bỏ vợ chứ không bỏ cờ bạc. Thì như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe, cha mẹ mình mà chết đó, là bảo đảm, quý vị không có giúp được cha mẹ bỏ cái đó là bảo đảm đi vào trong cái lời ngạ quỷ. Vì cái tâm tham. Mà quý vị thua bạc về rồi sao? Tiếc không? Tiếc. Tiếc là tính tháng sau cái chất tiền già để về rồi gỡ vô mặt nữa. Gỡ hoài. Thành ra từ đó thầy nói với quý vị làm ơn trong cái ngày lễ Vu Lan mà không nói lên cái tệ nạn cờ bạc của các cụ á là khó bảo đảm không có thể nào giảng sanh được. Cái đầu tiên mà quý vị muốn giảng sanh là quý vị phải buông xả và cái tâm tham. Thầy nói rõ lắm. Thành ra đó có phải là bà già chồng bà ghét con dâu là do cái tâm gì? Tâm tham. Tâm tham là muốn thằng con trai là lúc nào cũng của mình á. Quý vị hiểu thì nó không có xe. Mà bà già vợ mà ghét thằng con nên rể là cũng do cái tâm tham không muốn xe. Mà quý mà cha mẹ mình đang ở tâm tham á là đang ở cái gì? Đang ở trong cái địa ngục ngạ quỷ đó, tâm tham lam. Cái bà Mục Liên Thanh Đề đó, người ta vô bưng cái bát cơm xuống rồi á tay hũ che đậy tả hầu bốc ăn lòng bỏng sản tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cốt dịch của bà cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nước mà được đâu, nó còn nhẹ phải không? Mà tham á là tham mà là muốn cho cái thằng con dâu này á nó làm như trâu mà nó ăn thiệt ít mà nó bỏ tiền bạc cho thằng con mình nó nắm cái đó tham còn quá hơn cái bà Mục Liên Thanh Đề nữa hả? Mình thấy rõ chưa, quá tham chứ còn gì nữa. Rồi cái bà mà vô kéo máy trong sòng bài đó bả tội còn nặng hơn Mục Liên Thanh Đề nữa. Tiền đó có nhiều bà không đóng thuế qua đây á, là già rồi bệnh không làm đóng vậy đó mà mỗi tháng mà cao đi ăn 700-800 ở đây 500-600 thì đáng là tiền vay tiền mượn của 300 triệu dân Hoa Kỳ hả, đang vay đang mượn mà vô đánh bài nữa thì kiếp sau làm gì hả? Làm gà tây lễ tạ ơn đó, tạ ơn vô chính phủ Hoa Kỳ đó. Thành ra là bữa nay tôi nói rõ chứ không phải là cái bà Mục Liên Thanh Đề mà ngồi ở dưới địa ngục đâu, chính cha mẹ quý vị đang ở trong tham đó, tham nó mới vô cờ bạc. À, rồi á mà có chuyện xảy ra trong gia đình đó là tham muốn thằng con trai là độc quyền của mình rồi con dâu là không có được share với nó. Rồi chúng ta thấy mà tôi bảo đảm quý vị khi một cái bà mẹ chồng bà mẹ ruột bà mẹ vợ mà mở cái tâm rộng ra tự động con nó quý liền, tự động con nó quý nó thương liền, không có xen vào chuyện tư nữa. Thành nó muốn cho cha mẹ mình không có gieo những cái nhân đó thì ngay bây giờ đó cái băng này ra để rồi đánh tỉnh những người đó, đánh tỉnh những người đó. Chứ còn là nếu mà nói giảm cái kiểu kia hoài không bao giờ, bởi vì Đức Phật nói làm sao mà đem cuốn kinh này rao truyền ra mà truyền tới cái xương tỷ. Tại thời Phật á là người ta hiền người ta không có vậy đó, thời Phật đâu có sòng bài đâu, quý vị coi 2600 năm về trước không có sòng bài không có gì hết trời á, Phật không có cái gì mà hoài ra là Phật. Quý vị lúc đó quý vị nghe kinh không là xe hu xe nai xe dê thôi nè, phải không? Bây giờ mà quý vị nào mà giỏi thì thưởng cho cái xe trâu xe nai cũng không chịu đâu, mà sẽ là rô roi mới chịu, phải không? Thành ra là thời này mà đem giảng cách đây 26 thế kỷ nó là hậu hết rồi, tôi bảo đảm. Thời này đó mà tôi mở phát tu mà cho giới trẻ vô đây là bắt nó mặc áo tràng rồi cho Diệu Trung hướng dẫn nhà con đi kinh hành chân trái trước là nam chân phải nè, là lần chuỗi nè, là lại phải vuốt phải xè hết, nó bỏ nó đi hết trọi à. Phải thầy nói ví dụ vậy đó. Mà vô đây á là phải thoải mái cho nó thoải mái. Vô đây cái đầu tiên nó đến đây là nó phải thấy thoải mái nó mới đến. Vô đây tội gì mà vô đây để ông thầy cũng đi không thấy các bạn cái hành hạ. Vô đây tụi con phải có enjoy tụi con mới đến. Chúng tôi phải thấy rằng tại sao mà cái đạo tin lành nó lại càng ngày nó càng phát triển, mà trong khi đạo công giáo và đạo Phật thì càng ngày càng mất tín đồ. Cái điểm này, đạo tin lành họ đến với nhà thờ họ không có khe mặc quần áo gì mà, phải không quý vị? Rồi họ vô họ ca, họ hát, họ thoải mái thôi. Còn á, bên nhà thờ đó thì riết họ cũng không có tin những cái mà Đời Chúa nói, họ không có tin. Tại vì bên nhà thờ như mà bên tin lành đó, họ rất là tin tế nhị. Thành ra đối chúng ta bây giờ mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng cái con đường mà hoằng pháp của mấy trăm năm về trước là chúng ta mất hết tín đồ. Mà đến đây có gì hay đẹp không? Không có gì hay đẹp hết á. Đi xuống dưới nhà bếp kiếm miếng ăn, bóc vô lộn trúng cái mâm. Cũng như nãy đó, cái bàn đó là cái bàn để cho thầy ăn, nhưng mà hai đứa nhỏ nó ngồi ăn, họ ăn được, ăn đi con, thầy vẫn cho chút xíu là có người bưng mâm cô, cái mâm này của thầy cũng được ngồi. Trời ơi, Đức Phật là xóa bỏ giai cấp, Đức Phật đâu còn giai cấp nữa. Đứa nào cũng vậy, là nó cũng có Phật tánh, thầy cũng có Phật tánh, nhưng mà thầy vô đây thầy muốn mở nó ra để cho tụi nó đến ăn đâu. Thầy á ăn cũng biết ngon, ngủ cũng biết ngáy, nó ăn cũng biết ngon, ngủ cũng biết ngáy nữa, bình đẳng đâu có gì đâu. Thầy á thấy chuyện buồn cũng biết khóc, mà thấy tiền rớt thầy cũng ham trợn mắt nó nhìn vậy nữa, phải không? Thì đâu có gì hơn nó đâu, phải không? Thành ra là mình bình đẳng với nó như nhau. Thành ra nó đến đây mở, nhớ nha, đây là trung tâm trẻ chứ không phải trung tâm già. Còn trung tâm già quý vị bắt bẻ nhau cho đã đi, phải không? Còn đây là trung tâm trẻ là phải thoải mái, nghĩa là sống, nghĩa là cho nó đừng có ở đây, không phải là trại tù, không phải trại cải tạo. Thành đối với thầy đó, khi mở trung tâm trẻ đó là rất là thoải mái. Thành ra từ nay đó, quý vị làm ơn tôi nói rõ cho quý vị nghe nè. Cách đây 2 ngày ông xã có cô gì ở đâu xong tăng nó tay đưa coi đi con này, thấy không? Đưa tay lên, đưa tay lên chứ. Đó ông xã của cổ đây nè, cô đưa tay lên nè, hẹn không nói xấu ông xã cô đâu, đưa tay lên đi. Tôi mới nói xấu mà ông nói sau lưng, nói trước mặt luôn này mà nè. Bà nói rằng ông xã của bà rất là khó về đạo công giáo, hơn nữa ông là một giáo sư anh văn, phải không? Ông giáo sư anh văn rồi qua đây ông đi dạy lại nữa, ông có cái ngã trong đó. Thứ hai là ông đạo công giáo từ Việt Nam qua đây, một lần bà đi chùa là bà rất là đau khổ, có nhiều lần bà tâm sự thầy muốn ly dị về vấn đề đi chùa, phải không con? Gây gỗ. Thì nghe tin đợt này ông chịu chở bà với ba bà bạn đó, phải không? Con với hai bà bạn đi lên đây. Thầy nghe chuyện lạ, thầy nói thiệt không con? Nói dạ thiệt. Chuyện bà ổng chống mà lần thầy về San Jose, bả xuống bả già đi viện phá tu là ổng muốn gây lộn rồi, à mà muốn ly dị rồi, mà bây giờ lại chở cho từ ở dưới San Phan mà chạy lên đây mà lên rừng. Thành ra bả nói như sao đi ở địa tan, tôi tưởng là chiều đến tối đó, tối thứ năm mà lại đến, tới tối năm không con? Tối thứ năm chưa có liều dỗn gì hết á, thầy trò còn mệt. Lúc đó Tâm Hiệp, chú Tri Sự một Kiền Liên với vợ một Kiền Liên rồi đang ngồi trong này này, đang chuẩn bị là ăn tối đi ngủ đâu, một giờ mấy cổ gọi là cổ đi lạc, phải không? Một giờ mấy lúc đó, mười một giờ mấy chạy lòng vòng đi tìm. Tại vì bà nói bà vô có chỗ cứu quả, mà trái ra đây nó có hai sở cứu quả, bà ghét sở cứu quả kia này là nó đi tìm không được. Chạy ra đón bà vô, đón bà vô thì lúc đó mình biết ổng là người công giáo rồi. Thành ra bây giờ ở trong cái xe đó nó là thầy đang ngủ với ông trị sự đang ngủ, trong đó nó có cái giường master bedroom, nó lên một trong đó là thầy ngủ để coi kinh. Ở phòng ngoài nó có hai cái giường á, là một bên là Tâm Hiệp, một bên một Kiền Liên với ông trị sự. Về vô làm sao, người ta người công giáo mà ta lần đầu tiên ta đến đây, không lẽ để cho ta ngủ qua cái liều hay gì mà chưa liều chưa dựng nữa. Ta nói một Kiền Liên đuổi một Kiền Liên đi ra, đuổi Tâm Hiệp luôn. Hỏi sao Tâm Hiệp xách gói đi ra, vợ Tâm Hiệp cũng đi luôn. Hỏi thầy sao thầy cũng đi luôn, mới nhường cái khách sạn năm sau đó. Thầy nói là chính nhường hết. Tôi nói bây giờ hai vợ chồng cô có chồng công giáo đó cho vô ngủ trong master bedroom, có nương nóng đàng hoàng. Còn Tâm Hiệp chui qua cái phòng kia chưa có xong, ngủ mũi trắng quá chừng. Tâm Hiệp với một Kiền Liên qua mà con biết cái xe đó lâu ngày mũi nó làm ổ trọng, tại cái lúc nó dơ lắm. Thành ra vợ chồng một Kiền Liên thì ngủ trong một cái giường, Tâm Hiệp thì ngủ giường mà đêm đó mũi nó cắn rất cái đập. Thì Tâm Hiệp mới nói thầy con nghe lâu lâu đọc cái bóp, tôi nói sao vợ một Kiền Liên mà quýnh nhà hoài vậy, cái người này giả người kia. Lâu lâu nghe giả cái bóp, một điều ông nói con không dám nói tại sao mà vợ chồng nó mới qua đây mà nó quýnh lộn ở trong làng mà té là đập mũi. Cái hồi cái bắt đầu nó mũi nó bay, ông giả cái nữa ông mới biết à té ra là mũi trắng, phải một Kiền Liên đúng đó. Thành ra quý vị thấy không, đuổi hết Tiểu Phú cũng đuổi luôn một Kiền Liên lướt qua đây để cho mình cũng đuổi luôn, đuổi ra thầy trò, thầy với ông tri sự không có chỗ ngủ, một giờ tôi chạy về chứ lúc đó chưa có điều chưa có gì, hai thầy trò chạy về dưới chùa. Bữa tối là tụi con mà những đứa nào mà ngủ đi xe chạy là thầy trò là coi như là chạy về dưới để nhường chỗ cho ổng đó, tại vì người ta người Công giáo, thấy không, mình phải đối xử làm sao mà ta nể, chứ còn mà mình để ra là ổng lên ổng đã giận rồi, đương lên rừng rồi cho ổng ngủ để cho ổng chửi mà thì chết, thấy không. Thành ra dần cái khách sạn làm sao mà bữa hai vợ chồng một Kiền Liên con hiểu nói thầy ơi mới vô nghe đứa này chút xíu ngủ nghe giả cá bóp, mà tại vì không có đèn nghe giả cá bóp thì hai đứa nó quýnh nhau mà té ra đập mũi. Tôi nói cho quý vị nghe đó là cách cư xử của mình, chứ còn nếu mình không có là rất là bỏ. Tới giờ đó sắt đầu cái ông tri sự đi mà thầy đi con đi đi về dưới, mà đi về dưới mình đâu có dám nói là không có chết trên này, giờ đâu có chỗ ngủ nữa, chưa có lều chưa có chổng chưa có chuẩn bị gì, nhưng mà giờ khách đến làm sao, trong đó có nước nóng nước lạnh mà mình chưa tắm nữa, bây giờ mình dành ra cái bồn nước lúc đó là chưa có bơm đủ, chỉ đủ để tắm cho mới bốn người thôi, thì nhường cái đó cho người ta tắm cầu. Hai thầy trò mới ra lái cái xe tết chạy về dưới lần hai sáng là ngủ rồi, sáng là sẽ chở ghế lên nói về về đi con, về đi chở đồ, thì nó nghe vậy nó mới đi, chứ thật ra là nhường cho ông bả đó. Đó, nó có những cái mà chúng ta ra hoằng pháp hả. Trời ơi Tiểu Phú tôi cũng đuổi tụi nó tâm hiệp đi ra luôn. Xe này xe trước kia là của ông nhưng mà ông đưa vô đây là của tôi. Vô đây là của tôi giống như của nữa, thành để cho đón tiếp những người khách như vậy, phải không. Thì ra đó ổng về nhưng mà ổng vẫn có ấn tượng là ổng nên mình quý ổng, nghĩa là cái mà cao nhất đẹp nhất là để trong ngủ. Người Công giáo họ không có khinh mình, nhưng mà thật ra bữa đó chạy về tôi nói tôi với các ông đi sự buồn ngủ gần chết, mà rồi nó làm đường nó lắp đường á, con đêm trời chạy về tới 2 giờ sáng mới về tới dưới. 2 sáng xong là 7 giờ thì sẽ đầu chạy lên đây, thì nghe nói ổng bả đã đi rồi, đi lúc đó là con sáng còn ra rồi đó. Thì cách đó là chúng ta áp dụng, còn nếu mà áp dụng theo xưa đó là ở chỗ này á là của chủ trì không được ai nằm, đó là sai. Nhưng mà mình làm cho người ta đánh giá cái đạo Phật mình đó. À, thành ra cũng như bữa nay tôi nói rõ ở dưới đó là tôi chỉ gắn có máy có cầu có nhà tắm, nhưng mà tắm nước lạnh thì chưa có nước nóng, tại vì tôi biết khí hậu này đó mà nó không có dơ, mà chúng ta ở có tôi có ngày 2 ngày, nhưng mà cái xe đó có nước nóng đó, nhưng mà tôi dành cho ai vô đó xe đó, những người nào trên 60 tuổi tôi cho vô đó tắm rửa, tắm nước nóng đàng hoàng, tại vì đó là có nước nóng dành cho những người bệnh như ba của thằng Tiên, có những người có con nít nhỏ. Tối nay tôi cũng nhường cái khách sạn năm sau đó, tôi cũng đang ngủ liều như quý vị, tôi cũng dành một cái liều, thì tôi là nằm liều quý vị không có được than gì nữa, tại vì tôi nhường cho những người bệnh, những người già, những người có con nhỏ để người ta tắm rửa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thầy cũng ngủ như quý vị à.
Thầy nói là thầy dành cho những người già 60 tuổi, mà con bạch thầy con nhìn đây toàn ai già.
Không sao thì bởi vậy các ta vô tắm. Vấn đề là tôi nói dành như đây nè. Quý vị không có thể ngủ được, nhưng mà quý vị dùng để tắm nước nóng trong đó. Quý vị nhớ tắm nước nóng trong xe đó. Bây giờ thầy nói không? Thì ở trong đó đó là có cái master bedroom. Sau khi tối nay tôi dọn trên sách đồ nghề của tôi đó, thì vô đó đó là dành cho trong đó cái giường đó có thể ngủ được 4 bà. Cái đó. Rồi cái ba thằng Tiên á, ba thằng Tiên là ổng đang mà khiêng ra khiêng vô ổng bị bán thân đó, thì ổng ngủ một giường. Con Thủy đó, nó tối nay nó lên nó cũng cho nó ngủ giường, rồi còn đó mấy đứa con lớn khỏe thì nó ra vài gian liều, là coi như 2 người bệnh trong đó. Rồi bây giờ thiện hội nó lên đây nó lo, nó có 2 đứa con nhỏ nữa, thì tôi cho nó vô đó ở trong đó, để trong đó ngủ rồi sử dụng nước nóng trong đó. Còn các bà đó là trên 60 tuổi muốn tắm nước nóng cứ vô cái đó có nước nóng. Nước nóng là chúng tôi tặng mấy cái phi nước cho quý vị thấy không, hết chúng tôi bơm trong đó nó có 100 gallon. Nhưng mà tắm làm ơn nhớ rõ nha, không phải tắm như ở nhà. Tôi giải thích cho quý vị, tắm trong bồn tắm đó, cái đầu tiên vô quý vị xả nước nóng á là xả cho nó vừa ướt thôi, xong rồi lấy xà bông á gọi đàng hoàng hết cho sạch đi, rồi quý vị tắm chừng 5 gallon sau là xả cho sạch sẽ, chứ không phải mà tắm kiểu như là ông cậu của ông Mẫn là tắm 500 gallon mình ổng. Ông cậu con á, một lần mà ổng vô ổng tắm trong làng Di Đà đó, mà ổng đứng tắm 3 tiếng hồ con. Không thiệt phải ông Mẫn phải ông cậu con á. Ông tắm á, bây giờ tôi qua tôi nói ông làm ơn á, ông tắm chừng 50 chừng 5 ga lông, 10 ga lông, tại một kiện liên tắm bao nhiêu ga lông, một kiện liên mặc như vậy mà có một ga lông à, ông thì cho con 5 ga lông đi, thì ở trong đó nó chứa được 250 ga lông, tôi mới thưởng hai cái phi, quý vị thấy không? Hai cái phi đó là mồi lên mà hả, mà tôi nói là hãy vừa giúp chúng tôi lại bơm thêm nữa, nhưng mà cái máy nước nóng đó trong đó mạnh lắm, cứ tắm hoài vẫn có, nhưng mà tôi nói các cụ vào đó để tắm nước nóng chứ không phải tôi nói các cụ vào đó để mà ngủ. Ở trong đó đó là ưu tiên cho các cụ trên 60, nhưng mà nếu ra ví dụ như 30 bà tôi ưu tiên cho cụ 65, nếu riết mà lấy 70 phải không?
Đây nhưng mà 70 muốn
còn hơn, bây giờ này lấy 80 mà 80 nhiều, 80 mà què một chân, mà 80 què một chân nhiều là 80 què hai chân, mà què hai chân là đuôi một mắt. Thì như vậy đó là tôi nói rõ là tối nay tôi cũng đang ngủ liều với quý vị, thành ra là không có ai cùng lên, và Tâm Hiệp cũng không có cho bước vô nữa, từ khi cúng vô đây là của thầy rồi. Bữa đó cũng đuổi vô chạy mà ông nói nằm bên đây mà tắt ở bên đó cái xe đâu có điện, nó mới chưa có tối, ông đâu nghe giả cái bóp nữa cha, một Kiều Liên nó làm gì nó quýnh vợ nó chút xíu thì giả cái bóp lại, vợ nó quýnh lại. Thế ra là hai đứa đập mũi, tới hồi là mũi bay vô ông đập rồi, nó này là đập mũi đó. Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe, cái tu của đạo Phật á không có phải là đặc quyền đặc lợi, mà tu làm sao để tạo ra cái thương yêu, tạo ra cái thông cảm. Tôi mà bữa đó là tôi để cho ông chồng của cô này á, mà ông ra đưa cái liều cho ngủ, bả đồ dán liều nha, bữa đó liều đó ổng đã chống rồi mà đưa ra liều ngủ kiểu đó nha, rồi về chắc là chắc ổng ly dị bà luôn á, thấy không? Đằng này là phải nhường hết, vô đó đi, vô đó ngủ. À, giường đôi đó là hai vợ chồng vô ngủ thì người ta có cái nhìn à, đạo Phật mình vẫn có cái là biết xử sự để mà cái đó là cái kinh đâu có giải đâu, nhưng mà cái mình phải uyển chuyển. Thế trong kinh sách nói đó là cư sĩ theo giới luật không được nằm giường của thượng tọa hay là dần giường cái rung, nhưng đó là Phật dạy là cái thầy đó. Còn bây giờ cái thời này người ta công giáo, ta lái xe làm sao, ta lái cả mười mấy tiếng hồ ta đuối rồi, mà ta mò vô đây ta tìm vô cái đường này nó 1-2 giờ 10 sáng rồi, phải không? Mình phải cho ưu tiên người ta vô đó ta nằm, có hít rồi con mới hít đồ đó. Thành ra mình phải đi, Tâm Hiệp chưa qua đó ngủ, một người liên đẩy vợ chồng qua đó ngủ cho buổi đốt đêm, còn thầy á xét đồng kỳ sự chạy về dưới và chạy về dưới làm tắm, tại lúc đó chưa có kịp bơm nước mà nước nó chỉ đủ xài cho 4 người thôi. Thành ra giờ thầy cũng dơ cả ngày, là ông tri sự cũng dơ, chạy về dưới tắm rồi đâu nói gì, ông đâu có chịu đâu, về dưới để mà ngày mai vẫn chuyển đồ rồi ông phải đi đó. Thành ra nó có những cái đó mà nếu chúng ta mà cứng nhắc á, chúng ta không thể nào hoằng pháp được ở ở một cái quốc gia văn minh này hết. Thầy nói đây là thầy nói kinh Phật không phải là kinh cứng nhắc à. Thành ra kinh Phật á, là kinh mà dạy cho chúng ta mở cái trí huệ ra, chứ không phải mà kinh cứng nhắc. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tối nay á, để tôi mà sắp đặt như vậy không ai ganh tị á, người bệnh người lớn tuổi cần tắm rửa vô đó ở, còn người khỏe cũng xách liều, thầy Thông Lai còn khỏe cũng gian cái liều y chang lũ vô cũng ngủ như quý vị à. Nhưng mà được con cái đó là tôi với ông tri sự ngủ một liều, chứ không có ba người, tôi sắp ba người một liều, phải không? Thành ra quý vị thông cảm là ưu tiên là hai thầy trò ngủ một liều thì khác hơn con cái đó, được không?
Được,
à, được rồi. Hả? Không phải. Mùa sau tôi bảo đảm quý vị sẽ có nước, có đỉnh nước nóng. Lý do tại sao? Bây giờ cái máy điện này á, nó chỉ handle đủ cho mình bơm nước, đủ cho mình xài đèn thôi. Bây giờ thầy gắn mấy trăm cái bóng đèn tối nay sáng trượt hết, không chạy nổi, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà tới mấy tháng tới đó là quý vị lên bảo đảm tôi sẽ có máy nước nóng, nước lạnh, phải gắn bình nước nóng cỡ 100 gallon này kia nữa, thành đầy đủ. Còn bây giờ mới có 3-4 tuần, thành Phật tử cũng thông cảm thôi, tại vì miễn là có cầu hơn là chúng ta đi camping vô vừa rồi nó đưa mấy cái cầu tiêu mà loại portable, quý vị đấy là sạch lắm rồi đó. Thành ra quý vị phải hiểu, mà ngày hôm qua thầy cũng cho người ta dâng liều cho chú Lý Đạo Tệ Quảng rồi một Kiền Liên, rồi mấy người ta vô ta lăn ta dâng cho quý vị nằm thôi, mà bây giờ thầy thấy thiếu thầy mới sai đi mua thêm mấy chục tấm giấy ép nữa. Mà liều ở đây á còn khá hơn liều làng ở Di Đà, là dưới có 2 tấm giấy ép. Liều làng ở Di Đà mà đó là lũi vô nằm là nằm trên gai trên gốc không à, mà nó nóng nữa đó. Thành ra quý vị hiểu rằng á, khi mà điều hành một cái cơ sở như vậy đó, là quý vị thông cảm là mới có một tháng trời thôi mà quý vị vào đây, quý vị có đầy đủ những cái căn bản để mà tu. Trong khi đó thầy trò chúng tôi rất là cực trong một tháng này, là nói cho quý vị hiểu. Quý vị đến quý vị ngồi thôi à, chê khen nói rất là dễ, nhưng mà cái người ra làm là khó. Quý vị đồng ý không? Ví dụ bây giờ người ta nấu một món ăn, quý vị chê nó ăn dở, nhưng mà không thấy được cái cảnh người ta đứng ta dọn chuẩn bị đồ ăn, còn chê khen nói dễ lắm, ai cũng chê được, nhưng mà cái người nhào ra làm mới biết mùi. Còn ta nấu một món ăn ra, ta mất mấy ngày trời để người ta chuẩn bị, nói giữa phổ nó ngồi nó nghênh nghênh cái mặt nó kìa. Tại vì làm chuẩn bị mấy ngày rồi, trong khi đó từ thứ sáu tới bảy chủ nhật là từ thứ năm rồi chuẩn bị rồi, mà đôi khi ăn chút xíu à mà ngon dở, phải không? À, bây giờ để ý coi mấy cái người á mà chê khen đó, họ có làm, họ chê khen không à? Nha. Yeah. Hồi xưa đó, tôi nói với miền Nam Cali đó, có cái bà đó, bà vô đó, đầu tiên á là bà chê á là không có canh, rồi thầy xuống thầy bắt bằng bếp nấu canh, có canh rồi bà chê á là cơm nhão, rồi bắt đầu nấu cơm vừa đúng ăn thì bà chê là phải mua cái gạo đó, có gạo Thái Lan, rồi là cuối cùng bà chê đảo được, bà nói giờ thiếu cái ớt. Cái bà đó Linh biết á, Linh đâu mất rồi, cái trốn rồi, cái bà đặt tên bà một cái ớt. Bà chê nghĩa là bà phải kiếm một cái gì đó, bà chê mình phục vụ đúng rồi là bà cũng kiếm một cái gì. Có những người họ có cái tánh là phải chê mới được, mà bà chê vậy mà tôi để ý bà ăn mấy hộp luôn. Còn mấy người không chê thì ăn một hộp, mà bà chê thì bà làm ba hộp. Thành ra đối với thầy đó, chúng ta tu không có phải là tu mà cái về giảng sanh đâu quý vị, đừng có nghĩ mà đơn giản lắm. Cái tỷ lệ giảng sanh á, bây giờ quý vị thấy đó, mấy triệu Phật tử tu tịnh độ, chúng ta chưa được 10% giảng sanh, đúng không quý vị? Nhưng mà cái đầu tiên mà thầy nói đó là muốn làm Phật thì phải làm người trước, ông Phật cũng phải làm người đó. Mà cái đầu tiên chúng ta muốn làm người thoải mái hay là chúng ta làm người đau khổ? Thành ra những cái đau khổ đó quý vị nghĩ coi, do mà Phật giảng đủ lời tam tạng kinh điển này để làm gì? Phá chấp à. Ở đây tôi rõ ràng lắm, cái người nào mà vui vẻ thoải mái mặc kệ nó, người đó đang sống trong tịnh độ. Còn cái người nào mà chấp nhất mà hở một cái là bắt lỗi, bắt phải phê bai, cái người đó đang ở địa ngục trần gian. Thành ra từ nay đó quý vị nhớ áp dụng cái này, thấy cái người đó đang vui nói bà đang tịnh độ á, bà đang ở tịnh độ. Còn á, thấy bà đó đang sân hận, bà đang ở địa ngục. Cứ nói vậy, muốn ở tịnh độ ở địa ngục. Mà ông Tâm Hiệp á, ông có cái đề nghị với thầy, ông nói thầy có làng A Di Đà rồi, mà bây giờ thầy là cái youth center ở đây á, thì lớp trẻ nó ba cái mùa hè nó mới đến nó tu thôi, thường thường mùa hè lý tưởng nó mở camping cho nó mấy cái mùa mà bắt đầu với cái sành summer với cái sành thôi. Thành ra con đề nghị thầy cho mấy người già vô đi tu, hỏi tu sao tu ké, cái này chi hỏi tu ké là tên vậy, nó là làng tịnh độ, chịu không? Kia làng A Di Đà này làng tịnh độ, làng tịnh độ tức là tu ké với mấy em thôi, tại vì mấy em tu có ba có mấy mùa hè, còn mấy ở đây mình có thể tu được từ tới tháng 10 rồi đó. Thành ra từ nay đó, thầy chỗ chắn là coi như mấy người già lên đây là làm tịnh độ, mà tôi bảo đảm quý vị á, trong khóa tu tới tôi quý vị không có ngủ liều nữa, mà tôi làm những cái thất, những cái tri hao á, tri hao quý vị biết tri hao không? Tri hao đó là mình lựa ba bốn cái cây mà nó lớn gần như vậy đó, thì mình làm bốn cái tập, rồi mình mới bắt cây, mình bắt bù lon vô trong đó, rồi mình làm cái thang lên đàng hoàng, rồi mình làm cũng đẹp đàng hoàng ở trong đó đó, là mình có mỗi một cái có một bình có điện battery đàng hoàng, mỗi một cái có một cái điện bình, rồi trong đó có đầy đủ phương tiện ở trong đó đó, là mỗi một cái thất như vậy đó là ở chừng 5 người thôi, mà tôi á là lựa 5 bà mà chổi nhau nhất là dục vô một cái thất đâu, tại vì 5 bà mà thương yêu nhau thì làm gì mà biến phiền não thành bồ đề, biến phiền não thành bồ đề. Mà lựa 5 cái bà mà coi như là ghét nhau nhất á, bây giờ thề không đợi trời chung vô đó, mà ở trong đó mà phá tu 3 ngày ra mà ôm nhau mà coi như là coi như chị em đó, mà biến phiền não thành bồ đề chứ, phải không? Còn lựa mấy người mà cùng phe ta vô thì đâu có ngon, cho phe ta, cho phe địch ở với phe ta mà ta vẫn là phe ta đó. Đó thì lựa như vậy.
Chọn bà nào gánh nhiều.
Hả?
Bà nào gánh nhiều, ngủ gánh nhiều cho vợ.
Nhóm nào ngái nhiều là ngủ chung hả? Nhóm ngái nhiều thì đâu có sợ đâu. Mình lựa đứa biết ngái và đứa không ngái thì cái đứa kia nó mới chịu được. Hả? Tại vì thầy đã dạy rồi, tiếng ngái cũng là tiếng niệm Phật mà. Phải không? Tiếng ngái mà nghe được tiếng ngái vẫn là tiếng niệm Phật thì thứ nó mới ngon á. Phải không? Lúc đó tôi lựa, tôi bắt đầu tôi khai, tôi nói là có cái phiếu là ai khai ngái là ngái, rồi tôi lựa cái thứ có khai ngái tôi đưa cho thứ không ngái. Lựa bốn bà không biết ngái để cho một bà ngái cỡ ông cười nằm ở giữa. Không, tôi nói bảo đảm tôi sẽ làm tree house ở đây đẹp lắm. Quý vị đã biết tu tree house rất là đẹp. Trên cái gốc cây đó, ví dụ nó là ba cây, mình cái cột thứ tư mình làm cái cột, rồi mình gá vô mình làm nhà sàn kiểu như tượng trong cái mái đó đàng hoàng. Mình đặt trong đó một cái tượng Phật, mình đặt trang nghiêm ở trong đó, rồi lễ sĩ lý bên bếp, mình ngủ cao không sợ rắn gì hết. Ở trong đó có đèn, đèn mà xài bằng solar đàng hoàng. Đó, đèn mình không có gì giật đời, bởi vì giờ ở trong đó tu. Mà tu nha, tu tri hao á, là tôi bảo đảm đó, tôi bắt tu à. Tôi không có cho quý vị xuống, quý vị chỉ đi vô đất trung, tôi tới giờ ăn á, là có người phục vụ đến nơi luôn. Có người phục vụ tới nơi, nghĩa là bưng đồ ăn cho quý vị ăn luôn, hộ khách cho quý vị luôn á. Nghĩa là tu ở trong đó. Mấy vị muốn tu mà. Tới giờ mà tôi quýnh ra bắt cái ke một cái đó là xuống đi kinh hành. À, tới giờ tu là lên. À, bởi vì chỉ có việc đi rét rung thì còn bây giờ vì không có nấu ăn hết là tôi cho người hộ thất luôn. Mà đích thân tôi hộ thất cho quý vị luôn nữa. Vậy quý vị mới ráng tu. Tại sao vậy? Tại vì mình biết mình có thời giờ tu, mình hộ thất cho nó thì trong đó dụ như 100 đứa tu, mỗi đứa nó chia mình miếng mình cũng nhiều vậy. Phải không? Thành ra mình nghĩa là mỗi đứa lấy chút phước cho nó thôi. Nhưng mà thầy nói rõ là tu thì như vậy á, nó rất là tiến. Tại quý vị vô chỉ là niệm Phật tới giờ ăn á, là có người ăn thôi. Thành quý vị không có nói gì á, quý vị niệm Phật tới giờ kinh hành thì đi kinh hành. Thầy sẽ làm một cái đường đàng hoàng, tương lai cái đường mà đường reo. Đi kinh hành trên cái đường reo mà từ cái thất này qua thất kia chúng tôi cũng có đường reo đi qua nữa. Để nhiều khi tu buồn mình qua mình thị phi chút mình có đường đi qua, phải không? Tu quá cũng có buồn cũng qua thị phi. Thành ra là thầy làm cái đường reo này qua đường reo kia. Đó. Thành ra cái này đó thầy nói là cái tri hao nó rất là đẹp. Đó. Thành ra là tương lai tôi còn nói rõ cho quý vị nữa. Quý vị thấy cái bờ suối đó không? Tôi sau khi rảnh rồi tâm niệm ông để cái xe đó đó, tôi sẽ cho cái xe đuổi xuống. Chúng tôi sẽ móc một cái hồ. Cái hồ rồi tự động nước đó nó vô. Khi nước nó vô là chúng tôi vô trong đó, là chúng tôi cho cái đường ra, thành ra mình sẽ có cái nước chặn này làm cái hồ thiên nhiên ở trong đó. Rồi chúng tôi sẽ làm cái chỗ này rất là đẹp để mà tu. Nó thành ra tôi nhìn trong đầu hết rồi, tôi nói mới có 4 tầng 5 tầng nhưng mà sanh năm quý vị về đây là thấy. Khi đó là chúng tôi có cái ban mà bằng tháp. Chúng tôi có cái nhóm mà chúng tôi làm cái hệ thống mà để mà software translator. Thì khi đó thầy mở cái khóa giảng trên này, chúng ta có cái projector và khi thầy nói tiếng như vậy thì tự động nó chạy ra, nó cứ slay ra tiếng Anh. Và các đứa nào mà nó không biết á thì nó sẽ lắng cái đó nó nghe. Hy vọng vào lễ Phật Đản năm tới này nè, là bây giờ nó trễ rồi, bây giờ tháng 10. Khóa tu này tới 28, 29 tháng 10 phải không dân? Thầy có khóa tu Arizona, rồi sau đó tới cái khóa tu xuất gia giao duyên ở làng A-di-đà, là cho những người mà muốn tu giao duyên trong một tuần lễ. Rồi sau đó qua Tết rồi tới tháng 4 á, là thầy sẽ có cái khóa tu mà cho tất cả cái giới trẻ ở trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ về đây. Họ chỉ ghi danh thôi, và thầy sẽ supply liều chỗ ăn, chỗ ở và tri hao. Lúc đó thầy sẽ không có cung cấp đủ tri hao cho lớp trẻ, dù nó về tới 200-300 đứa. Nhưng mà sao vô đây, cái đầu tiên thầy mở cái khóa tu một tuần là hai ngày đầu thầy dạy nó về nấu chiên, nấu ăn rau lợn chay. Thì nấu được ăn chay thầy cũng có dạy đàng hoàng, đứng là dạy xong thầy chia hai cái team, hai cái toán. Trong đó thầy chia là hai cái team, team A và team B. Dụ như nó về là 200 đứa dự thu đi, team A 100 đứa và team B, một toán B 100 đứa. Thì bây giờ thầy chia cái phần ăn á, là dụ như 5 đồng cho một phần ăn trưa. Thì cái trưởng toán bầu là cái leader, là cái trưởng toán của cái team đó lên để mà lãnh. 100 đứa là 500 đô. Team B cũng 100 đứa 500 đô. Thầy dạy nó nấu 3 món. Món đồ xào, món đồ một món đặc biệt cho dẫn hành. Thầy dạy nó nấu bún bò, rồi nấu bì quảng, rồi nấu phở chai. 3 món đó, phải không? Để mà nó thi thố. Như vậy là khi đó thầy sẽ mở những cái gian hàng, thầy bắt cái ban nhà bếp đi chợ cho thầy, supply cho thầy đồ ăn để nấu phở, nấu bún bò và nấu mì quảng, và phát tiền cho các em lên dịp chúng ta sẽ bày đồ ra, chúng ta cũng bán hàng là la ghim đồ này cái tất cả đó, thì cho tiền nó rồi tự động nó đi xuất đi chợ. Tôi cho có 2 tiếng đồng hồ đi chợ, 2 cái team phải đi chợ, và cho nó 500 thì chúng nó nộp lại cho nhà bếp rồi, tại vì mình nó đi mua hàng, thay vì mình phải nấu cho nó ăn, lần này bắt nó nấu, cung cấp cho mỗi một tón đó là một cái nồi nấu cơm đủ ăn cho 100 đứa. Tôi không có cho bếp ga điện gì hết đó, tôi cung cấp nồi tuổi kiểu Việt Nam á, rồi 3 cục gạch. Tôi cho thời hạn á 2 tiếng đồng hồ sau khi đi chợ phải ra nấu được cơm, nấu mà nấu thổi nha, nấu thổi lửa đàng hoàng á, thổi y chang luôn. Tôi cho củi nấu kiểu Việt Nam á, rồi như vậy mới là thi. Sau khi mà đúng giờ rồi tôi làm ren cái là ngưng không có nấu nữa, bắt đầu cho ban giám khảo, chúng ta lập một cái ban để thử đồ ăn, cái team nào mà thắng cho 2.000 đồng. Có hiểu thầy nói không? Cho 2.000 đồng thì nó mới học, thì nó học những tiếng Anh. Ví dụ như cái mùa đầu chúng tôi dạy được 6 món thì 2 ngày đó là thi. Qua tới ngày thứ 3 đó tôi cho thi giáo lý, mà thi giáo lý đó thì vẫn hạn tới chiều tôi phát tài liệu, trong đó có tiếng Anh và tiếng Mỹ phải không? Chẳng hạn như tôi đưa một cái đề tài gì đó tôi cho nói về, tôi nói về cái tinh thần của ngài của Đức Phật, hay gì tôi nói về ngài Mục Kiền Liên, tôi nói về ngài Ca Diếp, cuộc đời ngài Ca Diếp, hay là tôi nói về cuộc đời của ngài Hư Vân, rồi tôi có phần tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng mà hai cái tài liệu này đó tôi phát cho tụi nó, tôi phát cho tụi nó mà không có phát liền. Khi sau khi tôi nói rồi đó, tôi phát tôi cho tụi con ngày mai 4, ví dụ như 8 giờ sáng nộp bài đó, tới 12 giờ phía tôi mới nộp cho tụi nó. Mỗi một đứa nó một tài liệu in ra, 100 member đó em ra. Rồi hai cái team này nó phải ngồi nó nghiên cứu, cho 4 tiếng nghiên cứu lên. 7 giờ sáng nộp là coi như 12 giờ phía tôi mới phát. Sáng đúng ra nó coi nó nói trong đó cái gì, tụi nó đọc coi trong đó là đúc kết lại là nói là coi như là đại ý là trong cái bài pháp nó nói cái gì. Tụi nó sẽ viết ra, nó trình bày, nó đứng cái leader nó nói cái team nào nó trúng nhất thưởng $2,000. Có hiểu thầy nói không? Thì như vậy tụi nó từ từ nó học pháp, rồi sau đó rồi là chúng tôi sẽ tổ chức những trò chơi, chỉ cho nó học như vậy thôi. Chúng tôi sẽ tổ chức những cái trò chơi như là hướng đạo, gia đình Phật tử này kia, là chúng tôi làm như vậy đó thì các em sống rất là thoải mái, các em không cần tụng kinh niệm Phật mà mấy em chỉ học pháp bằng cách là thi đua. Rồi sau đó tôi cho nó học chú đề bi, tôi chia ra 2 cái team, team nào mà lên cả thuộc tỏ ngắn nhất mà thuộc nhất thưởng mấy ngàn, lấy quỹ chùa ra thưởng. Từ từ đó tôi thi tới là tụi chú Lăng Nghiêm luôn, thưởng tiền nhiều lên, thì tụi nó từ từ á nó học ra như vậy thì nó mới thích, chứ còn bắt vô ngồi tụng mà chia 2 cái toán, rồi toán nào mà ngon á thì lên ở tri hao, mà toán nào thua thì ở liệu hả, toán nào mà thắng thì vô ngủ cái giải có nước nóng, toán nào thua vô ngủ giải nước lạnh không chứ suối tắm. Nhưng mà tuổi trẻ tại Hoa Kỳ nó thích cái đó, thích có cái team để mà ở nhà. À, vô đó thầy hỏi tụi con muốn tiền hay muốn lớp khó, con muốn gì thầy trao dạy nó, hỏi tụi nó muốn cái gì, muốn tiền trao tiền. Thì cách của thầy dạy con cháu quý vị là như vậy, vô đây quý vị chỉ mua vé nó đến đây thôi, hoàn toàn chúng tôi cover hết, chúng tôi dựng liều những đồ cho nó ở hết, chỉ có vé máy bay đến đây thôi. Và như vậy trong mấy trăm đứa đó, một khóa tôi chỉ cần sau này nó có 30 đứa mà nó trở thành nồng cốt á, là tôi đã trả ơn Phật rồi. Cứ mỗi một năm có 30 đứa nồng cốt thôi đó, thành ra là cái đó là cái mơ của thầy để mà hướng dẫn. Và sau này đó thầy sẽ có những cái buổi đi bác con bước trong buổi tối đốt lửa trại đó, tôi cho cái lớp già và lớp trẻ ngồi nói chuyện với nhau. Lớp già nó đưa ra những cái gì mà nó bắt lỗi lớp trẻ đó, tại sao tụi bay lớn lên rồi mày không thích ở chung, tụi tao bị get like get out rồi, nhà cửa đó thì cha mẹ dư phòng mà tụi bay đi xe phòng tụi bay ở, có không, không thích ở cha mẹ nó nói ra. Rồi lớp trẻ nó mới ngồi nó nói ra, tôi ngồi giữa tôi nghe lắng nghe hai bên nó debate với nhau, debate để nó nói lên. Tại lâu nay mình bắt nó nghe mà không nghe nó nói, bữa nay thầy vô đi nghe tụi con nói tại sao tụi con thích đi chùa, đưa cái đề tài nó ra, tại sao mà không thích đi chùa đem ra nói, tại sao không thích tụng kinh, tại sao không thích gì đó. Thì mình đưa debate giữa cái thế hệ trẻ và thế hệ già, thì cuối cùng chúng ta lại được cái kết quả để mà chúng ta hóa giải những cái mà mâu thuẫn với nhau. Đó là tu đó quý vị, chứ không phải tu mà cúi mỏ tụng kinh đâu. Chúng ta làm sao khi mà quý vị đi chùa quý vị có niềm vui, mà tụi nó đến cái trung tâm của Phật giáo nó cũng có niềm vui của tụi nó.
còn vô nó bắt vô là thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi đá ra hắt ra đá ra nó vô nó đâu chịu đâu, phải không? Nó không chịu chứ gì nữa, phải không? Thành ra con cháu tụi con á là như vậy. Thành ra thầy mơ là thầy cũng đã 60 tuổi rồi mà bây giờ thầy lựa cái ông kế, ông cũng nhỏ hơn thầy có mười mấy tuổi thôi à. Nhưng mà không sao, cũng còn đỡ. Thì như vậy đó, ông cười đó thì cũng có cái khổ tâm. Ông cười thì thuộc lớn già rồi mà đưa vô ổng điều hành đứa trẻ, ổng có trẻ được. Nhưng mà ông cười mà vô đây để mà dạy lớp nhỏ nhảy đầm thì ông dạy giỏi lắm. Ông cười đâu mất rồi. Mai mốt tôi mở cái khóa nhảy đầm á cho mấy lớp trẻ thì ông cười cũng dạy nhảy đầm được. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày lễ mà để chúng ta báo hiếu cha mẹ. Mà thật ra quý vị đâu có biết rằng có những đứa con quý vị nó đời trước nó là ông bà cha mẹ của quý vị. Nên quý vị phải nhìn được cái đó mà thương các cháu. Thành ra khi mở cái lòng ra là quý vị không trách các cháu được, mà vì các em được cái nền giáo dục Hoa Kỳ nó dạy tự lập. Mà cái nền giáo dục Việt Nam chúng ta là dạy phải là gì? Phải sống coi như là gần nhau. Thành ra có nhiều nhà nó không tính, nó vừa đủ lông đủ cánh là nó đi ra, chứ nó không thích ở với cha mẹ. Tại sao nó không thích ở? Vì cha mẹ ưa xen vào những cái chuyện cá nhân của nó, đúng không con? Làm cho nó thấy không có happy. Chứ thật ra cha mẹ mà thoải mái để nó tự do, nó có cái privacy của nó, thì tụi con vẫn thích sống gần cha mẹ, đúng không? Đó là cách thầy muốn hóa giải những cái phiền não ở trong thế hệ già và thế hệ trẻ ở tại Hoa Kỳ, nhất là Đạo Phật chúng ta. Thầy bổ túc cái vấn đề, thầy sẽ lôi cái cô Kim Đáo là cổ xin 10 phút phải không? Thì phải khoan đã, thầy nói chuyện này đã. Để kết thúc cái bài pháp bữa nay 1 tiếng rưỡi rồi. Từ nay tôi có nói chuyện với một cái đám, họ cứ căn cứ vào 8 tiếng để hộ niệm. Nhưng mà thầy nói xin lỗi nha, có những cái khê tụng tới 8 tiếng rồi mà chưa có nóng rõ ràng, tôi bắt tụng thêm 12 tiếng có kết quả. Và có một cái khê mới nhất, họ gọi cho thầy, cái người này 18 tiếng niệm tới 18 tiếng nóng đầu luôn. Tức là từ nay chúng ta đừng có dựa vào cái tiêu chuẩn, thật ra nó tiêu chuẩn chung là 8 tiếng, nhưng mà có những người á tới mười mấy tiếng vẫn còn chưa sức hết cái thân đó quý vị. Bằng chứng là có những người khi 3 ngày chôn á mà con cháu chia gia tài họ còn bứt néo nè, quý vị đồng ý không? Thành như vậy đó, từ nay ban hộ niệm tôi nhấn mạnh rằng niệm sau 8 tiếng mà nó còn nóng không rõ ràng á, chúng ta niệm tiếp thì vẫn nóng được. Và có một người Phật tử họ gửi cái đó cho thầy, họ nói hay quá thầy ơi, niệm 8 tiếng rồi dần nóng hơn ngực mà nó không có rõ ràng lắm, tụi con niệm tiếp tới 12 tiếng nóng đỉnh đầu và đẹp đẽ thân thể đẹp ra luôn. Thành ra đó là thầy bổ túc, từ nay ban hộ niệm nếu mà niệm 8 tiếng chưa có cái thổi tướng giảng sanh, chúng ta tiếp tục niệm nữa. Cái gì đó con? Tiếng không sao hết. Yeah. Như vậy đó là thầy nhấn mạnh bổ túc cái vấn đề đó. Thầy mời cô Kim Đáo lên, cổ có vấn đề nói về cái vấn đề mà cổ là một y tá lâu năm, làm mấy chục năm cho những cái người mà trong nước sinh hôn. Mời cô Kim Đáo ở Sacramento, cổ xin nói đôi lời. Có cái bên đó có cái microphone đấy không?
Nam mô A Di Đà Phật. Xin con kính lại thầy, kính thưa đại đức cùng tất cả các Phật tử có mặt ngày hôm nay. Tôi xin được 10 phút vì cái thời gian chúng ta đi học ở đây rất là quý giá. Tôi sẽ ráng cố gắng nói nhanh vì vấn đề này đó. Thì có chuyện xảy ra ở cái Washington State này cách đây 2 năm, thì có một vị Phật tử, tôi nghĩ là vị đó cũng có ở đây, có gọi tôi. Mà sau cái việc mà tôi trình bày hai năm về trước đó thì tôi có được nhiều người bạn đạo mới, là nhờ là người ta gọi, người ta không có biết phải giải quyết cách nào ra sao đó, chúng tôi giúp đỡ, có khi là giúp đỡ thực tế, có khi nói bằng điện thoại, thì tôi có được nhiều người bạn. Thì có nhiều cái cú điện thoại ở Washington đây, thì có một cậu cậu gọi là người ba đang nặng mà John hospice, tức là hospice là thế nào, hospice là đau nặng, đau không có nghĩa là mình bị ung thư, rồi người ta cho hospice, hospice là đau nặng, mà bác sĩ gọi là tiếng Việt mình gọi là chê, tức là đi vô nhà thương, ra nhà thương, vô nhà thương, ra nhà thương, làm phiền người bệnh, làm phiền gia đình và làm phiền nhân viên y tế. Thành ra người ta mới cho một cái toán, cái toán đó đó có bác sĩ, có y tá, có physical therapist, những người người ta thường có những người người ta tập thở, nó đủ như là ở bệnh viện, nhưng mà không có làm phiền toái cả ba group người, người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế. Thì họ có những cái vấn đề họ liên lạc với bác sĩ để nhận lệnh, chứ không phải là tự họ làm. Cái cháu nó gọi, ba thì đau nặng, cháu có gọi là con biết cô qua thầy Thân Lai với cái lớp học, và ba con đau nặng, ba con đạp nó lên, bây giờ con phải làm sao, phải vậy chứ, cháu có hospice, nó có hospice mà đừng kêu, hỏi kêu bao lâu rồi, chừng nào người ta tới, cái office đó cách nhà cháu bao xa, không có trả lời được. Rồi có ngày hôm sau cháu kêu nữa, thì cháu nói tôi mới hỏi vậy cháu, sao cháu cứ kêu cô hoài mà thân nhân có ai ngoài cháu hay không, sao mà một mình cháu mà cháu cán đáng cháu lo cho ba vậy. Nói dạ mấy anh em khác đi làm, có một mình con là cán đáng còn lo. Thì tôi mới nói là cháu làm như thế này đó thì sau này một ngày gần đây cháu sẽ đau, rồi lấy ai mà săn sóc ông cụ. Thành ra có những cái vấn đề mà chúng tôi nêu ra, cái này là giúp đỡ cả gia đình Phật tử và những người nào, những đồng bào Việt Nam có nghe được cái thép này thì biết những cái quyền lợi của mình để giúp mình sống thoải mái. Người nhà của mình đau nặng nhưng mà không đau khổ để mà giận dỗi rồi sai vào địa ngục, dòng người đó có cái tâm đạo. Bây giờ cái vấn đề tôi vô năm nay là có tôi vô đầu là bằng một cái chuyện tôi đi viếng một cái chùa vào dịp Tết, thì có vài Phật tử thấy tôi cũng mừng lắm, nói phải cô trong cái thiếp của thầy Thông Lai không, mới hỏi ra về cái cách thức những cái giấy mà để ủy quyền khi mà có đau nặng khi chết. Thì có một chị Phật tử nữa, Tết nhất gì mà cứ nói chết không vậy. Không có nói thì tôi xin lỗi, thì tôi tách ra cho khác. Thì sau đó chừng khoảng 8 tuần 8 hay 9 tuần gì đó, thì cái chuyện tsunami ở bên Nhật giết 20,000 người. Thật ra cái chuyện nó chết mình không biết trước, mình biết mình từ đâu tới, mình không biết chừng nào mình đi. Thật ra chúng ta phải chuẩn bị. Hôm trước tôi có gửi ở đây một số mà và ngoài ra đó các Phật tử có kêu điện thoại thì tôi đều mail tới, tôi chỉ cách hướng dẫn, vì việc chúng ta không có thời giờ. Nên tôi nói là cái lời, những cái lời thuyết pháp của thầy rất là vô giá, thật ra tôi không có nói dòng dài. Cái form mới nhất là tôi nói ở đây có nhiều chị ở bên Australia hay là New Zealand hay là Canada hỏi thì tôi không dám, không biết họ bệnh nó giống như bên Mỹ không. Cái này là cho 50 tiểu bang Mỹ, nó đồng nhất với nhau. Cái form này là form sau cùng mới nhất tôi copy đấy, thì quý vị cứ việc mỗi người lấy copy, có cần hỏi tôi ở lại đây cho tới thứ hai tôi về thì tôi sẽ chỉ dẫn từng group cũng được mà từng người cũng được, nên là cần tôi mail lại nhà tôi cũng cho. Thì nên làm quý vị sau này có những việc mà chúng tôi sẽ trình bày sau này rất là cần cái này. Cái form này gọi là cái form pause, có chữ viết tắt, tôi chỉ nêu ra là tôi có sẵn sàng để tôi giúp quý đạo hữu.
Thầy xin hỏi một chút cô Út Khánh, cái form này, cái tác dụng của cái form này để làm cái gì?
Dạ, cái form này đó là nó có nhiều mục. Thứ nhất là khi vô nhà thương bắt buộc quý vị phải làm, hay là người y tá phải làm cho quý vị, bắt buộc mỗi người phải có. Thì cái luật là thứ nhất đó là nếu mà mình có đau nặng quá, mình muốn mình chết yên ổn, hay là mình muốn người ta đút ống vô để cứu mình. Thứ hai là nếu mà mình nặng thì mình muốn là mình đau cho thuốc dịu đau, hay là mình muốn trị cho dễ hết. Rồi mình muốn những cái ống đút vô cái mặt artificial administration nutrition, muốn đút ống để cho nuôi không nuôi cái thân mạng, mà cái thân mình nó đã chết, brain chết rồi, cái não chết. Nó có nhiều, mà một nếu mà con nói thêm nữa thì sợ mất thì giờ con muốn...
Không, thầy muốn nói thế này, khi cô nói đó, để Phật tử họ hiểu rõ. Chứ họ không biết cô nói lòng vòng nãy giờ thầy thì thầy hiểu. Tức là cái form này đó, đại khái đó là khi quý vị vô bệnh viện, là cô kim đáo cô nói là bắt buộc phải điền cái form này. Để khi mà quý vị chết cái não rồi nhưng mà cái thân này nó còn sống, thì có cần để đút những cái ống vô hay là những cái máy trợ lực vô để nuôi không? Có phải đúng gì không cô?
Dạ, cái đó. Dạ, phải.
Đó, cô cứ nói rõ ra thì dạ. Cần là họ biết cái ích lợi của cái form này, với cô nói là cần cái form này, họ không biết cái form này làm cái gì.
Dạ, cái đó là con xin bạch thầy là con chỉ cho quý Phật tử sao cái ngoài cái pháp của thầy vào break của tụi con.
Dạ.
Cái chuyện tôi cũng có gặp những cái trường hợp là người ta đau nặng rồi người ta gọi. Nhưng mà cái chuyện này á, trong dân nước Mỹ nó có vấn đề là vấn đề bảo vệ bí mật của cái bệnh tình của mình. Quý vị không biết, có nhiều khi có nhiều người được cái bác sĩ bị mất chót, mất license. Và như có những người mua bệnh pha họ rất là well known, họ đau bệnh, nó bán ra cho mấy người mà làm news đó, thì người ta kẹt tiền nó cả triệu bạc, mất rớt như chơi. Thành ra chúng tôi có luật ra mấy năm nay là không được tiết lộ cái gì hết, ai hỏi cái gì cũng không, trừ ra cái gia đình. Mình là gia đình thì mình mới đại diện. Thì người gia đình có một cái trường hợp là nói có cái người Phật tử nó có mặt tại hôm nay ở đây, thì có bữa đó thì tôi đau, tôi nằm nhà thương, thì tôi trên đường tôi đi về nó còn chóng mặt lắm, thì con Phật tử mới kêu không biết cổ trước, con nói em biết chị qua chương trình thầy Thanh Lai, con em đau nặng gần chết, phải ở đâu nó ở trong nhà thương, thì tôi mới nói với nhà tôi đó là đi về cho nhà thương, ổng mới mỏi tôi như cái bộ em cái mặt phải không, em vô trả lời, nó nói không phải, đi nhà thương khác, ổng mới hỏi tại sao mà đi nhà thương khác, nó gì cũng điện thoại, con của một cô Phật tử sắp chết. Mình đã vô thăm, ông nói cái thân này không lo mà tại sao đi thăm người ta. Thì tôi mới thật cho ông nghe là ông xã đó nói hồi mà em đau nặng, em có hứa với Phật là em Phật là em sống, thì em phải làm những cái gì mà là em không thể nuốt lời với Phật, bây giờ phải đi vô nhà thương. Ông nói cái câu đó thì chúng tôi đi vô, muốn cổ muốn chúng tôi đại diện gia đình, nhưng mà tôi không có quen với cổ, thì không có lý do gì tôi nói với người ta, hỏi người ta không có trả lời, bác sĩ không trả lời, thì bằng cách là tôi nói thôi bây giờ cô nói với nhà thương tôi là gì của cái cháu này, để tên tôi mới liên lạc, tôi mới hỏi về phòng thí nghiệm, tôi hỏi về x-ray, tôi hỏi về CT scan, tôi mới có một cái hình ảnh, tôi mới biết cháu nặng ở nào. Đó là cái gì đó, chỉ là tôi là gì của cháu bệnh nhân đó, người đó có mặt ở đây hôm nay. Thì vấn đề đó thỉnh thoảng tôi cũng ác, tuy nhiên là như đóng kịch, làm gì có, làm cháu kêu bằng gì cho người bệnh cũng có, để tôi nói tôi tìm hiểu được cái gia đình. Nghĩa là sao quý vị, có khi tôi hay có khả năng tôi không có làm được. Ví dụ như một bệnh viện mà thấy tôi cứ nay là gì tôi nằm, nay cháu tôi nằm, thì người ta cũng người ta cũng thấy chắc cho bà này bà đóng kịch hay sao đó. Có nhiều khi quý vị cũng thông cảm là tôi muốn biết cái hình ảnh người bệnh nặng tới đâu. Tôi phải biết là phụ thử vào kinh nghiệm, tôi phải biết bệnh gì, đau trong bao lâu, hiện tình nằm ở đâu, uống thuốc gì, và có đút ống, có nhiều cái vấn đề, chứ không phải là nói quá tôi hay ba tôi nằm ở ICU thì cô giúp giùm, có nhiều khi không giúp được. Gần đây nhất tôi có một người bạn, và anh có một cái cháu 27 tuổi, cháu mới vừa mất cách đây một tháng, cách đây 6 tuần, cháu bị ung thư, nhưng mà cháu chết không phải vì ung thư, bị gì phản ức về gì, công chức cây sinh là gì, biến chứng của cái bệnh ung thư. Thì cháu này cháu được hospice, tức là có cái group người đi lại thăm cháu, rồi nặng quá đó cháu mới trở vô trong bệnh viện. Thì cái anh bạn anh gọi tôi, anh ơi, tôi nghĩ rằng, chị có nghĩ rằng như tôi là tôi quyết định hospice quá sớm, tôi chết quá sớm hay không để làm được không chết. Vì vấn đề này tôi muốn nói ra vấn đề hospice để mà chúng ta cùng học hỏi với nhau. Hospice là cái gì? Là cái đoàn đó đi lợi thăm gia đình của người bệnh, thăm người bệnh. Người bệnh này đó là cái tiếng Mỹ gọi là ST, là quá nặng. Bác sĩ chê là tiểu đường nặng, bệnh thận nặng, bệnh ung thư tới giai đoạn cuối, bệnh phù phổi cấp, chúng ta gọi là emphysema đó, đau tim nặng, tất cả những cái gì gọi là nặng. Thì bác sĩ cho một cái lúc người về, khi mà bác sĩ đề nghị thì người ta có họp với gia đình, còn mình không biết, thì bác sĩ chỉ nói hay là người lượng nói, tôi cho ba du về với hospice. Người mình thấy dễ thương, là rất là không sợ mất lòng, rất là kể nè, chứ bằng để người ta cái gì nói cũng yes, mà yes thì không biết, khi mà hỏi ra thì không biết, mà nó gặp những cái trở ngại cho mình sau này. Thứ nhất như là có biết mình có thể nói là ba tôi nặng tới đâu, má tôi nặng tới đâu, làm ơn các nghĩa giùm cho gia đình tôi biết. Tôi biết cũng không đủ, người ta có dùng có thể tiếng Việt người ta các nghĩa cho mình, thì phải có một cái gọi là family culture ở trong nhà thương, người ta cho biết là tới đâu, lúc nào cần kêu. Rồi ví dụ như điều kiện phải được hospice đó, cái hospice, cái office đó ở đâu, ở thành phố nào, thành phố gần tôi hơn không, cách nhà tôi bao xa. Có những người 8 mai, mà đó là không có kể thời tiết, trời fog, không có kể là traffic jam, là bị kẹt xe. Thành ra ví dụ như mình giờ ba mình hấp hối, mình kêu tôi sẽ đi tới, nhưng mà nó kẹt xe, nó kẹt snow, sao đi tới được. Thì mình có cái quyền, mình nói không, tôi không chịu cái này, cách nhà tôi tới 8 mai hay 10 mai xa quá, dù phải kiếm cho tôi một cái chỗ nào gần để tôi liên lạc. Cái này rất là thường của người Việt Nam, cái gì cũng yes. Thì tôi hỏi là sao quá xa vậy, sao không xin cái chỗ khác nữa. Dạ không biết. Thật ra cái này bữa nay hôm nay con cảm ơn thầy để cho con cái dịp này để con nói những cái nỗi niềm mà con thấy con cũng bức rất khó chịu nếu không nói ra. Rồi ví dụ như bây giờ khi mà được hospice rồi đó, thì tất cả gia đình, chứ không phải một cái người con mà một cái người gọi là thiêu thân tới đó. Có một cậu ở đây nè, cậu cứ kêu hoài mà anh em thì đông, cái tội nghiệp lắm, thì phải có anh em gia mẹ đi cùng với người nhà đi tới cái chỗ, cái office đó, cho tôi qua cái office của cô được không, cái office này xa bao nhiêu người chuyên môn ở trong này, khi tôi kêu đó cái khoảng thời gian quý vị lợi đó là bao lâu, khi tôi tối ngoài giờ làm việc, ngoài sau 5 giờ thì tôi kêu đó, tôi có kêu được đáp ứng nhanh hay không, hay là tôi kêu rồi tôi phải đợi hoài, tôi phải kêu nhiều lần mới được lại thăm cần nhất là gia đình. Rồi gia đình cũng phải tổ chức. Là bây giờ chị làm lương cao, chị bỏ thì ổn, thôi chị giúp ba, chị săn sóc ba 3 tiếng. Em ít con, chị cũng có gia đình nhiều con, em ít gia đình, thôi em săn sóc 4 tiếng. Em này độc thân, săn sóc 6 tiếng, chia với nhau. Chứ đừng bao giờ giao cho một người tội nghiệp người ta. Nói là em là con út, ba đó thương em săn sóc. Và cái người em con út đó là chết sớm, đau bệnh rồi, lấy ai mà nuôi ba? Cái chuyện đó có xảy ra trong cái nhóm Phật tử này, người ta chia sẻ mà tôi thấy cũng tội nghiệp. Rồi khi mà quyết định hospice, không phải cái người đi vô bệnh viện nói chuyện với bác sĩ là người có quyền với quyết định yes, mà phải anh em hội đủ hội ý kiến với nhau rồi mới nói với bác sĩ là trong anh em tôi có 6 người, bây giờ anh cả tôi quyết định, mà mình phải bàn với ông anh cả, đây là ông anh tôi quyết định, thì đừng có cái gì đó không nói cái tiếng nói của mình, chứ không phải là mình là em thứ hai thứ ba gì đó, mình có nhiều ông anh chịu trách nhiệm vô phong dịch cho ba. Bác sĩ nói là hospice, cái yes liền đi về nhà đó, gia đình tá quả không có biết phải làm sao, rất là bối rối. Khi mà đã quyết định hospice rồi rất là khó thay đổi, nhưng mà cũng có thay đổi chứ không phải không. Khi người ta nói dù đã quyết định hospice rồi không thay đổi được, có thay đổi được, tôi xin nói nhấn rõ là thay đổi được. Là cái cháu mà ở Washington đó, bây giờ cháu đổi được không con? Đổi được là bằng cách là trong thời gian mấy tuần hospice chăm sóc ba tôi cũng cẩn thận, không có ấy, tôi không có vui. Thôi bây giờ tôi muốn ba tôi trở lại với bác sĩ làm giấy trở lại, trở vô bệnh nhà thương, ba tôi có gì trở vô nhà thương lại, có thể làm được, chứ không phải là phải hospice rồi là hospice luôn. Hoặc là
thầy xin phép cô, tại vì đã trên 20 phút
dạ, á. Thưa thôi bây giờ con dạ. Bây giờ đó thì những cái giấy có sẵn, con xin lỗi thầy và con xin chấm dứt ở đây. Thì nếu mà quý vị mà có câu hỏi gì thì có cái liều tôi đó, thì nói lúc nào cũng được, hay là mấy cái form mà quý vị muốn tôi điền, tôi giúp điền đó thì tôi sẵn sàng. Thôi tôi xin cảm ơn quý vị. Dạ, yeah. Tôi xin cảm ơn thầy và xin hồi hướng công đức cho mọi loài chúng sanh cùng quý vị được các bạn.
Thật ra cô Kim đó cổ muốn giúp cho quý vị quyết định khi mà quý vị bị lâm vào trường hợp bệnh mà nên để cho hospice lo hay là để cho bác sĩ trong cái group của bệnh viện lo. Nhưng mà những cái chuyện detail đó là để cho chút nữa sau cái pháp hội. Tại vì thầy chiều nay thầy có làm một cái mâm rất là lớn để cúng cho đất đai, cúng cho củ quyền của quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Cúng cho củ quyền thất tổ mà tới 4 giờ đó là phải cúng. Là phải dọn mâm ra và chúng ta phải cho quý vị 30 phút để quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân rồi 4 giờ rưỡi lại đây. Ban nhà bếp đã chuẩn bị cái mâm nó xong chưa vậy? Hả? Hỏi cho ban nhà bếp chuẩn bị 4 giờ rưỡi chúng được không? Linh. Tại vì tới giờ để cúng thổ thần đất, cúng đất đai, cúng cho củ quyền quý vị thì làm một cái mâm thường thường. Du Lan chúng ta phải làm cho những cái mâm. Tại vì cái mùa Du Lan xá tội đó là cái mùa năm nay đó, là tất cả cái thời gian này là ngày mà để cho những thân bằng của quý vị mà còn ở trong địa ngục á, họ mình mời ra họ để mình cúng một cái mâm. Nhà biết có lo cái đó chưa vậy con?
Có thầy.
Dạ. Thôi bây giờ để thầy hồi hướng rồi cho mời quý vị hồi hướng xong để chúng ta giải quyết chuyện cá nhân rồi chúng ta lên đây để cúng để trễ giờ 4:30 trở lại cúng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân đi, 4:30 quý vị trở đây để là chúng ta tụng kinh cúng cho quý vị mà phúc bạc thổ thần đất đai cũng như chiến sĩ trần dân đồng bào cứu mạng, ở trong đó có những cái vong linh của thân bằng của quý vị nữa đã quá giảng nha. Họ chuẩn bị xong gì vậy Trung?
Xong
dạ dạ dạ.